Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Buổi pháp thoại sáng hôm nay, thầy vẫn trả lời vấn đáp các Phật tử có câu hỏi quan trọng thì chúng ta muốn hỏi, thì ra bên ngoài lấy giấy lấy bút chúng ta viết và gửi qua chỗ cái hòm thư ở gần chỗ ban âm thanh của chùa, thì các vị sẽ gửi lên trên này cho thầy. Có một Phật tử hỏi câu hỏi như thế này. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi ạ. Con là Trần Thị Hường ở Hà Đông. Con đã tụng kinh Địa Tạng theo thầy được mấy năm. Những năm trước con tụng kinh thì không có vấn đề gì. Sang năm nay con thực sự rất sợ. Toàn ngủ mơ gặp những người đã mất trong gia đình. Thậm chí mơ gặp cả những người không quen biết. Chỉ biết họ là những hồn ma. Trong giấc mơ gặp họ, con cũng rất sợ hãi. Toàn trốn chui trốn lủi trong nhà mà vẫn gặp họ. Tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ lắm ạ. Con kính mong thầy chỉ dạy cho con giờ làm cách nào để thoát được những cảnh này mà vẫn duy trì tụng kinh Địa Tạng được ạ. Đấy, chúng ta thấy đấy là gọi là cầu được ước thấy rồi, thế mà lại đi sợ, đúng không? Thế trong kinh Địa Tạng chúng ta nhớ quyển thượng hay quyển trung hay là quyển hạ, có đoạn mà chư Phật Bồ Tát á, bạch Phật, Phật dạy là tụng kinh Địa Tạng một thời gian, khi mà có công đức á, thì cảm được những người thân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã mất, do họ không có chỗ nào nương tựa, cho nên nay biết được chúng ta là người tu tập thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên họ biết được chúng ta là người tu hành, tụng kinh, phóng sinh tụ phúc, làm các việc thiện vân vân. Có chút công đức rồi họ về họ nương vào chúng ta. Mong chúng ta hướng tâm để hồi hướng cho họ. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho họ. Tiếp dẫn họ, cứu độ họ sớm thoát khỏi cái cảnh trầm luân ở trong cõi mê đồ, địa ngục, ngạ quỷ, vân vân. Nay chúng ta cầu được ước thấy thì lại sợ. Hàng ngày chúng ta tụng kinh vẫn phát nguyện là gì? Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh. Thì chúng sinh họ tìm về, chúng ta lại sợ chúng sinh. Thế mới đau chứ. Đấy, đúng không? Hồi hướng cho tất cả đệ tử và chúng sinh đều gì? Đều chọn thành Phật đạo. Thế này họ về họ nương chúng ta lại sợ. Thế thì hàng ngày chúng ta phát nguyện là lời nói suông à? Đúng không? Đấy, quả thật là nói suông rồi. Phát nguyện trên đầu môi chóp lưỡi rồi. Trong tâm không thật sự gì? Yêu. Không thật sự thương. Không thật sự có lòng từ bi với chúng sinh, với quỷ thần, với những tội nhân họ đang chịu khổ ở trong con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ. Đấy. Chúng ta tu mà đi sợ thế. Đúng thật thì giai đoạn đầu thì sợ thật, giống hôm qua thầy kể ngày xưa mới lên chùa Tản Viên cũng sợ hổ, sợ ma. Nhưng xong rồi một thời gian lên đó tu riết thì ma cũng chẳng sợ, mà hổ cũng chẳng sợ, mà người cũng không sợ nữa. Khi mà mình coi cái chết nhẹ như lông hồng thì mình chẳng sợ cái gì cả. Chỉ khi mà mình gì? Yêu thương cái tấm thân mình quá, lo vun trồng cho nó nhiều quá, lúc nào cũng sợ chết thôi. Vậy mà ngày nào cũng nguyện là nguyện Phật cho con sớm được về Tây Phương. Ôi trời ơi, nghe mà điều thế chứ lại. Điều quá thì thôi. Tụng kinh niệm Phật cứ khấn là cho con, nguyện cho con được sớm về Tây Phương. Nguyện cho con gì? Đem công đức này độ tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới. Mới chỉ có một số các linh hồn ngạ quỷ, họ biết được chúng ta phát nguyện, biết được chúng ta tu tập công đức, phát nguyện độ chúng sinh, họ tìm đến một tí. Mà những người đó có phải là ai xa lạ đâu, chính là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Như trong kinh đã nói, chúng ta cứ y kinh mà giảng nghĩa thì không có sai một chút nào cả. Đấy, y kinh mà hiểu nghĩa thì chắc chắn đấy chính là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Đấy, có gì đâu mà sợ. Chúng ta coi họ như người thân của mình, coi họ như gì? Ông bà của mình, coi họ như bố mẹ mình, coi họ như chồng con mình, coi họ họ tạo những tội nghiệp, cho nên bây giờ bị đọa lạc trong con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ. Nay chúng ta tu được một chút công đức bằng cái tâm phát nguyện tha thiết thành kính của mình, cho nên họ tìm về, họ xin chúng ta hồi hướng cho họ, trợ duyên cho họ, cầu chư Phật Bồ Tát độ cho họ. Chúng ta coi họ như thế, coi như thế để mà gì? Mà tu tập, coi như thế mà hành đạo, coi như thế mà thực hành hạnh của Bồ Tát. Thầy thường giảng cho chúng ta rồi, Đức Phật dạy là gì? Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình cơ mà. Nay chúng ta phát nguyện thành Phật, nhưng mà khó một chút, khổ một chút ấy. Thấy người ta bẩn bẩn một chút chúng ta không muốn vào rồi thì xin thưa các vị, nếu mà thầy thấy khó một chút, thấy khổ một chút thầy cũng tránh. Chúng ta có được cùng nhau ngồi trong hội trường này không? Chắc chắn không. Vì ra làm đạo nó rất vất vả các quý vị. Ra hoằng pháp nó rất vất vả. Rất nhiều người không ủng hộ. Có nhiều người ủng hộ nhưng cũng có rất nhiều người không ủng hộ. Thậm chí ngay trong những người xuất gia với nhau, có những người cũng không ủng hộ. Huống chi là người ở ngoài xã hội, ngoài đời. Huống chi là những người ngoài niềm tin, tư tưởng và mục đích của tôn giáo khác nhau. Cho nên xin thưa các quý vị, mà làm đạo thì thầy vất chứ. Để có một cái đạo tràng, một cái hội trường nho nhỏ như này thôi. Nhưng ngày đó các vị biết thầy cũng nói vài lần rồi. Đấy. Người ta cúng cho cái xe để đi làm, đi họp, đi hành, đi làm Phật sự hết chùa này đến chùa khác. chạy từ chùa này đến chùa khác. Nhưng đến lúc làm cái mái này này, bí quá, thợ sắt người bảo thầy ơi, ký hợp đồng thầy phải ứng 30% tiền. Mà ngày đó cái mái này, hình như cái mái này nó chỉ có hơn 1 tỷ một chút thôi, ngày đó nó còn rẻ, năm 2012. Sắt xiếc các thứ xây dựng ngày đấy nó rẻ hơn nhiều. Đấy, nó chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Nhưng mà cả chùa không có lấy được 20 triệu. Thì lấy đâu là 1 tỷ. Mà Phật tử ngày đấy nó cũng vắng mà các vị, nó chưa nhiều. Phật tử ngày đấy được khoảng, pháp hội đông lắm, được khoảng 500 người. 500 người đã là gọi là, đối với thầy đã là gì? Như một giấc mơ rồi. Ngồi ở trên bục giảng này nhìn thấy 500 Phật tử ngồi dưới mà trong lòng cứ vui mừng khấp khởi. Tự mình khen mình, ông Thịnh ấy, ông giỏi thế. Tôi thì không ai khen, tự mình động viên mình, khen mình và động viên mình. Ông giỏi thế, ông giáo hóa được cho gì? 500 Phật tử, sướng quá. Cho nên tự mình khen mình để, tự mình động viên mình để đi vào đời mà hành đạo. Mà trong quá trình hành đạo thưa các vị, đâu có dễ dàng đâu. Tự nhiên mà được như ngày hôm nay đâu các vị, tự nhiên mà được có hàng ngàn, hàng chục ngàn Phật tử đến tham dự pháp hội như thế này đâu. Cũng ba chìm bảy nổi, nhiều cái nhấp nhô chứ chẳng phải là chín cái nhấp nhô đâu. Như thầy nói đấy, thậm chí mình làm đạo Hoằng Pháp, hướng dẫn Phật tử ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền hẳn hoi, thì người ta bảo là mình là gì? Có ý tứ riêng, muốn chống đối, muốn thành lập giáo hội riêng, vân vân. Mình không làm theo người ta thì người ta bảo là mình thế này thế nọ thế kia. Mà mình làm theo người ta thì Phật tử đâu có tin. Đấy là khó thế. Cho nên vào đời làm đạo, xin thưa các quý vị, không nghe dễ một chút nào. Nếu mà thầy thấy khó, thầy thấy khổ, cái tội gì? Ví dụ người ta cúng được mình cái xe, mình cứ thế mình đi vi vu có gì đâu. Đi hết chùa này đến chùa nọ, tội gì mà lúc cần mình phải bán đi để đặt cọc tiền làm mái nhà. Đấy, cho nên tu là phải gì? Phải phát Bồ Đề Tâm. Phải vì tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm thì đó mới gọi là người học Phật. Đó mới là gọi là đệ tử của Đức Phật. Chúng ta thấy chúng sinh khổ, chúng ta sợ rún vào thế thì gọi là sợ rụt cổ vào. Thế thì làm sao mà thành Bồ Tát, thành Phật được các quý vị? Nhớ nhé. Đấy, trong kinh dạy rất rõ ràng rồi. Chúng ta có thấy gì? Có ngủ mơ hay là có đang tụng kinh mà thấy thì họ lừ lừ họ đi vào á, cũng bình thường đi. Coi như là nhìn thấy thầy đi, có gì đâu. Đúng không? Coi như nhìn thấy người thân của mình đi, không ảnh hưởng gì cả. Thì cho Phật Pháp lại còn đến để trêu ghẹo nhà chùa làm cái gì? Mắng cho một tí thì lại chạy với nhau con róm bỏ chạy hết, có sao đâu. Chẳng ảnh hưởng gì cả. Từ xưa đến nay các tổ sư nói, có thấy con ma nào tự nó hiện ra thành con hổ, con báo để nó cắn chết người tu chúng ta đâu. Chỉ có chúng ta nhìn thấy mà không hiểu được lý đạo, không vững được tâm tu, cho nên sợ sệt, sinh tâm là gì? Lo lắng, sợ sệt, hỷ nộ ái ố trong tâm khởi lên, cho nên mới bị bệnh gì? Bệnh từ trong bệnh ra đấy chứ. Có phải ma bên ngoài nó giết chết chúng ta đâu. Đấy, cho nên mới thử thách một chút thôi. Hàng ngày phát nguyện thì hoành tráng, oách xa lách. Đấy, người ta vừa đến, nó tìm đến một tí lại sợ, mất ăn, mất ngủ. Lại còn khổ thế. Tôi thầy nghĩ là không phải một mình Phật tử này đâu. Mà thầy nghĩ là có khá nhiều người trong này như thế đấy. Tụng kinh như sợ ma đến nhà. Thế thầy cũng nói với các sư ông sư cô sư bác sư chú ở trong chùa thôi mở pháp hội làm gì, Phật tử đến chùa làm phiền não. Trò tu tập với nhau chẳng phải khổ, gian khổ là chẳng phải vất vả, chẳng phải nhọc nhằn cái gì cả. Làm gì phải xây dựng hội trường, xây dựng nhà pháp hội làm gì, xây dựng được cái ngôi tam bảo và cái niệm Phật đường và cái giảng đường nhỏ nhỏ, mấy chục thầy trò tu với nhau thế là được rồi. Có cái nơi cho mùng một ngày rằm khoảng độ 100-200 Phật tử người dân địa phương ra lễ Phật, thế là làm tròn trách nhiệm của mình rồi, cần gì với khổ. Cần gì phải đi lạy lục xin xỏ người này người nọ người kia, cần gì mà phải đi xin xỏ với báo chí với lại thanh tra xây dựng cái gì gì ABC này nọ kia, cần gì phải đi gặp các cấp chính quyền để xin xỏ này nọ kia. Nếu mà mình phát nguyện như thế thì nhàn quá gì nữa. Người ta cần người ta đến chùa người ta xin đăng ký gặp mình, gặp thì gặp, chả gặp thì thôi. Nhưng mà mình mà phát nguyện làm đạo, làm Phật sự, thì xin thưa các vị, đến cả một cái ông cán bộ công chức nhỏ nhỏ ở xã thôi, mình cũng phải quỵ lụy, phải đi xin, đi gặp họ, nói với họ, quan tâm, tạo điều kiện cho mình. Vì đạo pháp, vì dân tộc, vì các Phật tử chúng ta, vì thương nhiều người dân, cho nên mới đi xin xỏ để mở mang, để kiến thiết xây dựng đạo tràng, xây dựng nhà pháp hội để chúng ta có chỗ để về để tu tập, học theo chính pháp của Đức Phật, mở mang kiến thức, mở mang trí tuệ. Có kiến thức, có trí tuệ thì cái lòng yêu nước của chúng ta mới phát huy tác dụng được đến cái chỗ cùng cực, cái chỗ cao nhất. Yêu nước mà ngu dốt đó thì có khi lại phá nước. Yêu nước mà có trí tuệ đó thì đất nước mới phát triển bền vững được. Đấy, chúng ta thấy qua câu hỏi của Phật tử thứ nhất này, thầy đưa ra cái dữ liệu ở dữ kiện ở trong kinh Địa Tạng như vậy, để chúng ta thấy không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta cứ coi họ như người thân đi. Và tất cả các Phật tử chúng ta, từ giờ trở đi nếu ai có đi ngoài đường thấy ma, hãy coi ma đó là gì? Là đối tượng cho chúng ta gì? Chúng ta hồi hướng và độ cho họ. Coi họ như người thân của chúng ta để giúp đỡ họ. Cũng giống như chúng ta có lòng từ bi, chúng ta thấy người nghèo khổ cùng cực ăn xin ăn mày ấy. Trong túi chúng ta có 100.000, chúng ta sẵn sàng đưa 50.000 cho họ, còn 50.000 chúng ta gì để ăn sáng hoặc là để đổ xăng ấy. Cũng như chúng ta ra chợ thấy chúng sinh bị bắt bị nhốt ấy, ngàn cân treo sợi tóc, mình ở trên gì, ở trên lưỡi dao miệng thớt ấy, rồi chúng ta gì sẵn sàng có khi bớt tiền, bớt của, bớt đồ ăn đồ tiêu của mình để mua phóng sinh ấy. Đấy, người phát Bồ Đề Tâm hành theo Phật Đạo thì nó phải như thế các quý vị. Cho nên mong rằng các quý vị chúng ta từ giờ trở đi, ai tụng kinh thấy bất cứ cái gì khác lạ, chúng ta đều đem công đức tu tập để hồi hướng cho họ. Đấy, giống như hôm kia có Phật tử nhắn tin cho thầy, con thành kính tri ân thầy, trước đây con tụng kinh Địa Tạng đã một năm nay rồi, nhưng khi mới tụng kinh con cứ hay buồn ngủ, và nghiệp của gia đình nhà con nó cũng nặng lắm thầy, nhưng mà con vẫn nhất tâm một lòng nghe theo lời thầy giảng, và con cứ thế con đọc con tụng. Và thời gian gần đây mấy tháng thì con không hiểu làm sao cái nghiệp con nó nặng, là cứ bắt đầu vào tụng kinh được vài trang thôi là con buồn ngủ, con cứ nhíu mắt lại mà không thể đọc được, không thể đọc được nữa, mà nó cứ rũ người xuống. Thậm chí có hôm con tụng kinh mà con giật mình, con ôm giá kinh con ngủ. Đấy. Thế là xong, con nghe thấy cái bài giảng của thầy, mình vượt qua cái nghiệp chướng thì phải phát Bồ Đề Tâm rộng lớn hồi hướng chúng sinh. Cho nên bắt đầu từ hôm sau là con phát nguyện này. Trước khi vào tụng kinh con phát nguyện, sau khi tụng kinh xong con cũng hồi hướng, con phát nguyện ạ, bao nhiêu công đức tu tập được đều đem hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại gần xa bao đời bao kiếp đến nay, hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc, còn thì được phúc báo trường thọ bình an khỏe mạnh, mất thì sớm được giác ngộ Phật pháp, tu hành chính đạo và sớm được vãng sinh Tây phương Cực Lạc hoặc cõi thiên giới thiện giới, dù sinh cõi nào cũng gặp Phật pháp. Nguyện đem tất cả những công đức con tu hành được hồi hướng cho oan gia trái chủ và cho tất cả pháp giới chúng sinh. Nếu có còn thừa bao nhiêu thì mới đến phần con. Thế hồi hướng như thế xong một cái là tự nhiên mấy hôm sau là cứ tỉnh như sáo và cứ thế tụng kinh và không bị buồn ngủ nữa. Đấy, chúng ta thấy có những trường hợp do gì? Oan gia trái chủ nó phá khi chúng ta tu tập. Có những trường hợp do gì? Do ma quỷ, do quỷ thần, do thiên ma ngoại đạo nó gì? Nó phá hạnh tu của chúng ta. Cho nên chúng ta phải phát đại bồ đề tâm, đó là gì? Vì tất cả chúng sinh, vì tất cả mọi người đều để mà hồi hướng công đức chúng ta tu được. Chứ đừng có bo bo nghĩ rằng mình hồi hướng hết đi thì mình chẳng còn cái gì nữa. Tụng bộ kinh Địa Tạng được, ví dụ hết bộ kinh Địa Tạng thì Phật nói được 100 lần sinh lên quái trời đao lợi, mình hồi hướng hết thì mình chả được cái gì, thế tu làm cái gì? Đấy, không. Tu theo Phật nó khác với ở ngoài xã hội các vị. Ở ngoài đời chúng ta nếu kiếm được 1 triệu, chúng ta đem cho hết 900 thì chúng ta còn có 100. Nếu kiếm được 10 triệu chúng ta đem cho 9 triệu thì chúng ta còn có 1 triệu. Nếu kiếm được 100 triệu đem cho 90 triệu thì còn có 10 triệu. Nhưng đối với Phật Pháp, chúng ta càng ban vui cứu khổ được cho chúng sinh được bao nhiêu thì công đức và phúc báo của chúng ta càng lớn lao bấy nhiêu. Vì Phật Bồ Tát hoàn toàn đi ngược lại với gì? Cái thấy nghe hay biết của chúng sinh ở thế gian. Chúng sinh ở thế gian thì gì? Cầu cái gì cũng phải cầu cho mình, cái gì cũng phải mong cho mình được đi trước, được trên hết, và còn lại bao nhiêu mới dành cho người khác, đúng không? Còn Phật Pháp thì cái gì cũng phải mong cho chúng sinh được trước, được hết, được hơn, còn lại cái rơi cái vãi hay còn lại bao nhiêu đó thì mới đến phần mình. Đó chính là gì? Tâm hạnh của Bồ Tát, gọi là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Đó, 6 pháp lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Thực hành các pháp ấy chính là gì? Là Bồ Tát đấy. Mà muốn thành Phật thì phải trải qua gì? Giai đoạn hành Bồ Tát đạo. Đấy, xin thưa các quý vị như thế. Cho nên là chúng ta cũng chớ có gì quá lo lắng cho bản thân mà quên đi cái hạnh nguyện tu hành hàng ngày của mình. Hàng ngày thường phát nguyện cứ gọi là đọc thì hay lắm. Nguyện đem công đức này tráng nghiêm Phật tịnh độ. Úi giời ơi, nghe mà ghê. Trên đền 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Úi giời ơi, 3 đường khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đấy, trên đền 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Nay họ vừa thấy vừa nghe được mình nhờ tu, họ đến họ xin nương, xin mình nhờ hồi hướng, xin cho mình giúp đỡ, thì mình lại sợ chạy mất dép. Đấy, nhớ nha. Đấy, các Phật tử chúng ta đang hiểu lầm về pháp tu của những hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta. Tu theo tịnh độ của chúng ta không phải là chỉ cầu vãng sinh cho bản thân, không phải là chúng ta trốn tránh thế giới uế trược này để cầu sinh sang thế giới tịnh độ Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ các quý vị. Sở dĩ Phật dạy chúng ta cầu sinh sang cõi đó là vì sang cõi đó thì không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, thọ lượng ở vô biên, chứng được quả vị bất thoái và một đời là thành Phật. Thành Phật rồi thì sẽ có đầy đủ thần thông công đức nguyện lực đi khắp phân thân biến khắp mười phương để giáo hóa, để quảng độ chúng sinh, không bị chướng ngại, không bị thoái chuyển. Còn ở thế giới chúng ta này thì đấy, kiếp này là tăng độ, kiếp này là tăng xuất gia có thể rất là giỏi, nhưng kiếp sau có thể lại gì, lại làm thân con gì, thành thân con trâu để kéo cày các quý vị. Các quý vị không tin cứ đọc cái quyển Trúc Song Tùy Bút của Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư sẽ thấy được có những rất nhiều vị kiếp trước là tăng nhưng kiếp sau lại là gì, là trâu bò chó lợn. Vì sao? Vì mắc nợ thập phương tín thí vậy, ăn nhiều tiêu nhiều dùng nhiều nhưng mà không tu. Tu được cái đầu tròn áo vuông lên đại đức, lên thượng tọa hòa thượng, đi trưởng ni sư rồi một cái là gì, là ngồi hưởng thụ. Cho nên mắc nợ đản na tín thí. Các tổ dạy là gì, Phật dạy tổ giảng là từ cây tâm cho đến miếng nước không có gì không phải là của đản na tín thí, vì tín kính tam bảo mà dâng lên cúng dường cả. Họ cúng dường mà ta nhận mà ta không tu là ta gì, ta mắc nợ rồi, mà mắc nợ thì phải trả nợ, làm thân trâu, thân bò, thân chó, thân lợn để mà kéo cày, để mà trông nhà, để mà trả nợ cho tín thí trước đây. Các quý vị hãy tìm đọc cái quyển Trúc Song Tùy Bút của tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, ngài Liên Trì Đại Sư sẽ thấy rõ điều đó. Cho nên ở đây chốt lại thì câu hỏi này thì khuyên là gì, Phật tử đừng có sợ, cứ vững tâm mà tu hành, hồi hướng đi, hồi hướng công đức, từ bao nhiêu công đức xin nguyện là hồi hướng. Thậm chí mình có thể khấn nôm khấn na là nguyện gì, tất cả những cái vong linh mà con nhìn thấy hoặc ở trong giấc mơ kia, nếu thực sự là người thân của chúng con nhiều đời nhiều kiếp về trước, biết được con tu tập theo Phật Pháp, phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà đến nương vào, thì con nguyện đem công đức tu tập được, cầu nguyện tam bảo mười phương chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là ngài Bồ Tát Địa Tạng, ngài gia trì xin thương xót những chân linh, vong linh, anh linh, hương linh của thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng con. Nguyện Bồ Tát là xin phóng đại quang minh, xin khai thị, xin cứu giúp, xin độ cho những chân linh, vong linh, anh linh, hương linh ấy, khiến cho họ sớm được phá mê khai ngộ, khiến cho họ sớm được sinh đại tín tâm, tín kính tam bảo, tin sâu nhân quả, cùng nhau tu tập sớm thoát khỏi con đường ngạ quỷ, con đường khổ đau ở trong tam đồ lục đạo, sớm được sinh về cõi thiên giới thiện giới, và dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, cũng được tu hành trong chính pháp của Đức Phật, và sớm được vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc hoặc cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, vân vân. Thế là xong, ok. Không có phải sợ gì nữa nhá. Làm như thế thôi, mấy lần sau là không nhìn thấy nữa. Mà có nhìn thấy đi chăng nữa thì thấy họ gì, rất là thân thiện. Thấy mặc com lê calavat nếu là nam, thấy mặc gì, áo dài dân tộc Việt Nam đẹp muốt đến để cảm ơn chúng ta. Người thì bảo cảm ơn cháu nha, bà nhờ công đức hồi hướng của cháu mà bà đã được Bồ Tát, đã được Phật Bồ Tát khai thị độ cho bà. Và đây là lần cuối bà về và gặp cháu, cảm ơn cháu ngày mai bà được sinh về cõi trời rồi. À, thế. Và có những người thì mặc ăn mặc đẹp muốt ra đến đối trước chúng ta bảo là cảm ơn mẹ nhá, kiếp trước nhiều kiếp trước con đã làm con trai hay con gái của mẹ, nhưng do mê lầm vọng chấp, do tham sân si che lấp giấy khởi cho nên con tạo nghiệp, vì vậy mà con đọa lạc trong ba đường ác đạo vô số kiếp nay. Nay nhờ duyên lành biết được mẹ là người thân duy nhất của con nhiều kiếp về trước, biết tới Phật Pháp và biết tu tập, lại phát nguyện hồi hướng cho những người thân nhiều đời nhiều kiếp. Do nhân duyên ấy mà con đã cảm được, vì vậy mà con mới được gì? Thoát khổ. Con đã chuẩn bị được thoát hóa đầu thai về cõi lành rồi. Nay đến cảm ơn và chào tạm biệt mẹ. Nguyện một kiếp nào đó chúng con sẽ gì? Quay lại để báo đáp mẹ. Nếu mẹ là Phật thì con sẽ là đệ tử của Phật. Nếu mà mẹ là Bồ Tát thì con sẽ là đệ tử của Bồ Tát. Nếu mẹ là Thánh Tăng, con sẽ là đệ tử của Thánh Tăng. Nếu mẹ là Hòa Thượng thì con sẽ là đệ tử của Hòa Thượng. Nếu mẹ là mẹ ở thế gian thì con nguyện sẽ làm người con hiếu thảo của mẹ ở thế gian. Vân vân rồi vân vân. Như thế chẳng phải sướng hay sao? Đúng không? Đấy. Có gì đâu mà phải lo, có gì đâu mà phải sợ. Đấy. Đấy là lời khuyên rất là chân tình của thầy đối với tất cả các Phật tử chúng ta, cũng như Phật tử đưa câu hỏi này. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố thí hoan hỷ cho con được hỏi. Con tên là Nguyễn Hà ở Hải Dương. Gia đình con có nhiều người chết trẻ, người sống thì làm ăn vất vả, cuộc sống đầy khó khăn trắc trở. Gia đình con cũng có đi xem thầy bói và tìm ra nguyên nhân là nguyên nhân như thế nào? Hai chấm. Nhà con gần đình làng thờ ông Thượng Thư Quận Công, năm 1965 đến năm 1970, cách mạng văn hóa, chính quyền phá đình. Bố con có ra lấy đồ gỗ ở đình về làm củi đun. Như vậy, gia đình con nợ của đình, của chùa, và gia đình con cũng hai lần làm lễ mua các đồ thờ để cúng vào đình. Đình cũ hiện nay được chính quyền và nhân dân xây lại rồi. Nhưng tình trạng con cháu trai trong gia đình con vẫn không có gì thay đổi. Vậy con kính bạch thầy chỉ dạy cho gia đình con nên biết để con cháu trong gia đình con có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc và trả được hết nợ cho đình, cho chùa trước đây. A Di Đà Phật. Phật tử Hải Dương có hỏi về một câu hỏi về tâm linh, câu hỏi về tâm linh có liên quan đến nhân quả. Như chúng ta đại đa số ở đây thì nghĩ là đều biết. Cách đây mấy chục năm trước, do cái chính sách lúc đó của chúng ta nó chưa cập nhật một cách đầy đủ, cho nên cứ nghĩ rằng là theo đảng là phải gì vô thần, theo cách mạng là không được sùng bái trời đất Phật Thánh thần linh gì cả, vân vân. Cho nên có một cái giai đoạn là chúng ta cũng hiểu lầm về tư tưởng Marx và Engels, Marx Lenin, chúng ta hiểu lầm. Cái câu nói của Marx thì rất đầy đủ, nhưng cắt bố đầu bố đuôi đi, giữ mỗi cái câu là gì? Tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Mà trước đó thì gì? Một cái giải thích của họ rất là dài. Trước đó, vừa qua thầy mới nghe thấy cụ chủ tịch, cụ giáo sư, chủ tịch Hội Sử học Việt. Cái câu là tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Đấy, cho nên là gì? bài xích tôn giáo, đốt đình, phá chùa, gọi là cách mạng văn hóa, học theo Trung Quốc ấy. Học theo Trung Quốc. Lúc đó là trước đó là gì? Là cái cải cách ruộng đất vân vân cũng gây ra bao nhiêu những cái sai lầm. Mà chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó là cụ đang đi chữa bệnh bên Trung Quốc. Cái cụ về mà cái mới biết được là mình làm cái việc đó, chúng ta thấy cụ phải khóc và xin lỗi trước toàn thể nhân dân vì cái cải cách ruộng đất gọi là đấu tố địa chủ. Đấy, tôi nghe mấy cụ lớn tuổi nói rằng bác đi chữa bệnh, đi công tác về cái đợt đó, bác phải khóc và xin lỗi trước đồng bào nhân dân và nhận tất cả những cái sai đó gì. Mặc dù không phải bác làm, nhưng bác nhận đấy là cái lỗi vì bác là người đứng đầu nhà nước. Bác là chủ tịch nước, bác nhận. Nhận trước cái lỗi trước cái nhân dân và liền là phải thay đổi ngay. Vì không phải địa chủ nào cũng là người phản quốc. Không phải là địa chủ người giàu có nào cũng là người tham lam. Vì trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, có rất nhiều địa chủ gì có công với cách mạng. Thậm chí là họ bỏ hết tiền của đất đai nhà cửa để hiến cho cách mạng. Thầy biết là có một địa chủ ở Khâm Thiên, ở phố Khâm Thiên Hà Nội, có hàng nghìn cây vàng đem tặng cho cách mạng hết mà. Làm sao mà bảo địa chủ nào cũng phản bội tổ quốc đâu. Có những người giàu họ yêu nước cơ mà. Đấy. Cho nên là lại đi thì cho về nông thôn. Tôi nghe cái câu chuyện ở dưới chùa Ngọc Tân, nghe bà vái trưởng, bà cũng vừa mất mấy năm một hai năm trước rồi. Bà ấy kể là ở chính cái xã Yên Sở, cái chùa Ngọc Tân mà tôi ở đó 12 năm. Bà nói rằng khổ giàu có gì đâu. Có 5 xào ruộng thôi các quý vị. Có 5 xào ruộng mà đấu tố thành địa chủ. Vì muốn lấy 5 xào ruộng của họ ra cho nên đấu tố. Đấu tố thì gì? Nhà có 2 đứa con gái. Vợ chết từ lâu rồi. Sinh đứa con thứ 2. Được 3 tuổi thì vợ chết. Thì ông ấy thương con cho nên ở lại nuôi 2 đứa con gái. Thì khi đấu tố thì lôi 2 đứa con gái nó còn nhỏ, mới 15, 16, 17 tuổi gì đấy, nó chưa có gia đình, lôi ra để dọa dẫm và phải đấu tố bố mày thì mới cho chúng mày sống. Đấu tố bố mày thì cho chúng mày sống và chia cho chúng mày cái nhà đó, chia đôi ra cho mỗi đứa một nửa. Còn ruộng thì đất thì thu lại để chia đều. Nó có nhiều, nó có 5 xào ruộng. Đấu tố thành địa chủ thì bảo với đấu tố cách nào? Xui 2 đứa con gái, nói là bố đêm đêm gì vào ngủ với con gái. Thế đấy. Mà khi đi ra ngoài hội trường thôn, nói là đứa con nó khai ra như thế một cái là liền là xử luôn. Đâu có phải cán bộ xã đâu, cán bộ thôn đây các vị. Ngày đó cán bộ thôn. Mà cán bộ thôn thì chúng ta biết trình độ đến đâu thì biết rồi. Các vị ở đây làm cách mạng, làm gì thì biết cả rồi. Cán bộ thôn thì trình độ của họ thì có khi cũng không bằng trình độ của thầy. Chắc cũng lớp 3, lớp 4 như nhau thôi. Kiểu thế. Trình độ của thầy bây giờ cũng trình độ của cán bộ thôn. Có khi không bằng cán bộ thôn. Nói như thế không phải là coi thường. Nhưng mà ý nói cái học hành và sự hiểu biết, nhận thức xã hội, nhận thức pháp luật của họ nó ở một cái tầm gì thấp nhất của những người cán bộ. Đấy. Còn những cán bộ từ cấp xã trở lên thì họ được học hành phổ biến kiến thức vân vân luôn luôn đến lại khác. Nhưng cái này là lỗi hệ thống từ trên chỉ đạo xuống. Mà trên chỉ đạo một đàng thì dưới nó lại làm gì? Lệch đi một nẻo. Thế nên đấu tố các vị biết có 5 xào ruộng. Muốn lấy lại thì bảo người ta nộp lại nó có cái gì đâu. Xúi 2 đứa con gái đấu tố. Đấu tố khi đưa ra hỏi ông ấy, bảo là con gái của ông nói rằng cái gì? Ông ngủ với con gái như vậy là loạn luân, có đúng không? Ông biết là ông bị đấu rồi cho nên ông không nói gì cả. Không nói thì nó bảo là coi thường, đánh cho một trận nhừ tử ra. Thì bị đánh đau quá thì phải khai là gì? Đúng. Khai là đúng. Nhưng trước khi xử ông ấy treo cổ ở trong cái cửa tại nhà ông ấy, treo cổ tại nhà ông ấy luôn. Thế đấy bà bái trưởng bà kể nhé. Treo cổ tại nhà ông ấy luôn thì trước khi treo cổ hỏi lại một lần nữa có lời gì ăn năn không? Ông bảo là tôi không có lời gì ăn năn. Vì việc tôi làm là hoàn toàn gì? Đúng với cái trách nhiệm của một người cha. Vì mẹ của hai đứa bé mất từ khi đứa út mới có 3 tuổi. Thì tôi là bố, tôi chẳng ngủ với gì? Với các con của tôi để chăm sóc nó cho đến năm 11, 12 tuổi. Thì làm sao nó lớn được như ngày hôm nay? Một câu nói. Nói xong rồi gì? Ông ấy thắt cổ ông ấy và ông ấy chết. Và hai đứa con gái đấy, sau khi bố chết thì đúng được chia mỗi người một nửa cái nhà thật. Nhưng đến năm 1997, thầy về nhận cái chùa trông nom chùa Ngọc Trân, hai bà cụ ấy vẫn độc thân, không ai dám lấy. Vì sao? Bố mình nuôi mình ra mà vì cái gì? Chắc là lúc đấy có lẽ sợ quá, bị ép mà đấu tố cho nên ai dám lấy? Không ai dám lấy hai cái đứa con gái của cái ông cụ ấy nữa. Đấy, xã hội đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng cũng có những lúc không phải là những người cầm cân nảy mực đã đúng hoàn toàn hết đâu các quý vị. Nếu đúng hết thì bây giờ chúng ta thấy đâu có người đi tù đầy ra đấy, đúng không? Nếu đúng làm sao phải đi tù đầy ra đấy. Cho nên chuẩn mực ở thế gian không thể lấy vào cá nhân một người nào đó. Xin thưa các quý vị như vậy. Kể cả xin thưa các quý vị cũng không thể lấy Đức Phật là chuẩn mực duy nhất ở thế gian được. Nếu lấy Đức Phật là chuẩn mực duy nhất ở thế gian thì đạo Thiên Chúa, họ tin Chúa của họ, họ cho Chúa của họ là chuẩn mực nhất ở thế gian cho với các tín đồ, với các tu sĩ, với các tín đồ của họ cơ mà. Hoặc nếu là lấy Phật giáo là chuẩn mực nhất của thế gian thì làm gì có Đảng Cộng sản, làm gì có Đảng Dân Chủ, làm gì có Đảng Cộng Hòa. Cái tư tưởng của Phật giáo là thoát ly thế gian. Còn tư tưởng của Đảng Cộng sản, Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa là đem lại cơm no áo ấm, sự bình an cho dân chúng. Khác nhau hoàn toàn về cái mục tiêu hướng đến. Còn cái chung thì đương nhiên là vẫn có rồi. Đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại, cho đồng bào, cho dân tộc, cho đất nước v.v. là đương nhiên là có. Nhưng cái đích một bên thì buông đi tất cả để được tất cả. Một bên thì làm tất cả để có tất cả. Đúng không? Tại xã hội làm tất cả để có tất cả. Còn đạo Phật là chúng ta, quan điểm của Đức Phật là buông đi tất cả để được tất cả. Khác nhau ở chỗ đó. Như ở đây chúng ta thấy thầy đang nói gì đấy. Trong một cái giai đoạn bối cảnh lịch sử như thế thì cái sự nhầm lẫn chúng ta cũng không thể trách các bậc tiền nhân được. Vì cái thời đó trải qua hàng trăm năm chúng ta bị pháp thuộc, đô hộ, nó có cho học đâu. Nó với cái chính sách là gì? Ngu dân để trị. Giống như ở châu Phi bây giờ đó các vị. Một số nước như Pháp, như là Anh, như là Đức, một số nước ở châu Âu bây giờ họ có vẫn còn thuộc địa, đặc biệt là Pháp và Anh vẫn còn thuộc địa ở châu Âu, châu Phi. Thậm chí tôi sang Canada năm 2019, một cái đất nước gọi là giàu có như thế và văn minh như thế, nhưng mà hàng năm người dân Canada vẫn phải nộp thuế cho nữ hoàng Anh. Thế tôi hỏi làm sao mà một đất nước như thế này, văn minh châu Âu như thế, tại sao vẫn còn nộp thuế cho đất, cho nữ hoàng Anh? Vì cái ký thuộc địa ngày xưa, Canada thuộc về gì? Thuộc địa của Anh. Cho nên phải ký cái thuộc địa 100 năm. Vì vậy mà cái tờ khi ước ký thì thuộc địa 100 năm, vì vậy bây giờ vẫn cứ phải nộp gì? Vẫn cứ phải trích khoản thuế của toàn bộ người dân Canada ra để nộp cho nữ hoàng Anh, nộp cho đất nước Anh. Đấy. Và một số nước châu Phi bây giờ cũng thế, vẫn còn phải nộp thuế thuộc địa cho Anh và cho Pháp, vân vân. Xã hội thế kỷ 21 này rồi chúng ta vẫn thấy, mà gọi những cái quốc gia gọi là châu Âu, những quốc gia gọi là văn minh, họ tự cho là văn minh nhất thế giới bây giờ, nhưng mà vẫn áp đặt thuộc địa lên gì, lên là quốc gia khác. Bất công bằng ở chỗ đó. Cho nên là chúng ta thấy ở xã hội bây giờ, kẻ mạnh thì làm vua, kẻ thua thì làm gì, làm giặc, hoặc làm tôi, làm tớ, làm kẻ hầu người hạ. Nó là thế ở xã hội. Đương đại cũng như cổ xưa, có cái đương đại bây giờ thì nó khá hơn, vì cái nhận thức của người dân tốt hơn. Nếu mà họ gì thô quá thì sẽ bị dân gì, sẽ bị dân lật đổ, dân không đồng ý, dân biểu tình ngay, dân lật đổ ngay. Nhiều quốc gia là như thế. Cũng may mắn đất nước Việt Nam chúng ta, đảng nhà nước quan tâm đến đời sống của nhân dân rất nhiều. Thì mà dân thì thôi cứ cơm no áo ấm là tôi theo. Còn anh lấy tên là gì thì không quan trọng. Tên nước là gì hay tên đảng là gì thì không quan trọng. Tôi cứ cơm no áo ấm và đất nước bình yên là được rồi. Còn các ông muốn làm gì làm. Đừng động đến nồi cơm của chúng tôi. Đừng động đến thì, ngôi nhà của chúng tôi. Vân vân. Thế là được. Đảm bảo an ninh trật tự trị an tốt. Kinh tế đất nước phát triển, dân cơm no áo ấm là dân họ tin họ theo. Dân dĩ thực vi tiên mà. Các cụ ngày xưa nói dân dĩ thực vi tiên. Thế là người dân đã thấy lấy gì? Lấy ăn làm gì? Làm đầu. Xong rồi, xong ăn là gì? Đến mặc. Cứ có ăn có mặc đầy đủ, cuộc sống hạnh phúc, thế là họ tin họ theo và ủng hộ thôi, có gì đâu. Đó. Cho nên một thời gian cũng phải nói là gì, do cái cách mạng văn hóa chúng ta học theo Trung Quốc ấy. Thầy nghĩ là chúng ta học theo Trung Quốc cái giai đoạn đó, vì Trung Quốc lúc đó cũng cách mạng văn hóa, chỉ chúng ta cũng cải cách ruộng đất, rồi cũng theo cái vấn đề cách mạng văn hóa của Trung Quốc một thời gian là đốt đình, đốt chùa, thậm chí là đấy, như các hòa thượng chúng tôi đi xuất gia được thân cận các cụ lớn tuổi, các cụ kể đấy, như cụ tổ chùa Hương, hòa thượng Thanh Chân nuôi cán bộ biệt kích ở trong chùa Hương, nuôi hàng chục năm trời và đi ra làm giao liên, liên lạc đưa thư vân vân. Nhưng khi thắng Pháp một cái thì cửa chùa lại, với cái lúc cách mạng văn hóa, cải cách văn hóa thì cửa chùa lại bị khóa mất, nhà tổ cũng khóa mất, bảo là công an an ninh vào bảo cụ là không được lên chùa tụng kinh gõ mõ, mê tín dị đoan. Thế cụ lên nhà tổ, lên nhà tổ nó bảo nhà tổ cũng không được để truyền bá văn hóa tư tưởng mê tín dị đoan. Thế cụ vào trong phòng tụng kinh, trong phòng thì nó bảo vào trong phòng nếu đọc kinh thì được, nhưng không được gõ mõ, không được thỉnh chuông. Vì có chuông có mõ truyền ra ngoài thì là sợ người khác nghe được, tức là truyền bá cái văn hóa tư tưởng mê tín dị đoan. Mà trong khi đó thì hàng chục năm trời nuôi giấu cán bộ trong trong chùa. Nhưng cái lúc đó nó thế các vị, sinh ra thế thời, thời thế thì chúng ta phải theo thôi, không thể chống đối được, không thể làm khác được. Vì lúc đó là đất nước vẫn còn đang chiến tranh loạn lạc ở đằng trong, nó là khó khăn như vậy đấy. Cho nên cái việc mà phá đình phá chùa lúc đó nó xảy ra gì, tràn lan ở khu vực phía Bắc của chúng ta. Mà chính cái chùa Ngọc Tân mà thầy về ở dưới Yên Sở đó cũng bị đào hết hai bên để lấy đất đắp đê năm 71 rồi. Lúc thầy về thì có một cái đường nhỏ nhỏ vào trong chùa thôi, còn hai bên là cái hủm. Thầy về đó phải đổ bao nhiêu đất vào đó mới được. Vì may là gì, vừa mới đào đất thôi, xã có 4 ngôi chùa thì 2 ngôi chùa to phá mất, còn 2 ngôi chùa nhỏ là chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ. Đang chuẩn bị phá chùa Ngọc Tân, dỡ gác chuông đi rồi, dỡ ngói, dỡ hết rui, hết rui hết ngói đi rồi. Thế là may thế nào thì vừa đến cái đoạn mà ở trên chỉ đạo xuống là dừng lại cái việc gì? Phá đỉnh phá chùa. Là trên chỉ đạo lại xuống, là trên trung ương ấy, chỉ đạo xuống dừng lại. Thế là mới giữ được cái chùa Ngọc Tân. Đấy, lúc đó nó thế các quý vị. Cho nên thôi thì ở đây Phật tử nói rằng do bố, người thân, các vị ngày xưa là gì, là do cái lúc là cách mạng văn hóa phá đình phá chùa ở địa phương đó thì có lấy của gỗ ở đình ở chùa về để làm củi đun, xem ra bảo như thế, mà gia đình cũng đã làm lễ rồi nhưng bây giờ vẫn chưa khỏi, vân vân. Thì cái việc này xin thưa các vị là làm lễ, ví dụ với ngày xưa ví dụ lấy chúng ta nghe cái câu các cụ hay nói ở cửa miệng chưa, của Phật của Thánh mất một thì đền, lấy một thì đền đền mấy, đền mười. Đây đây là câu này các cụ ngày xưa nói nhé, không phải thầy nói nhé, người ta đúc kết từ hàng nghìn năm rồi người ta nói, của Phật của Thánh nhé, lấy một thì đền mười, hay là mất một thì đền đền mười. Đấy mà thầy nhớ là ngày xưa thầy xuất gia, mới xuất gia làm chú tiểu ngày chùa Vạn Niên, thầy đi rửa bát vỡ một cái đĩa, làm vỡ một cái đĩa, bà vãi bà ra, bà chửi té tát, bảo chú làm ăn như thế à, chú hậu đậu thế à, chú biết chú không phải, chú phải biết chú là ai chứ. Ý nói là gì? Nhà chú nghèo, làm cái gì cũng phải cẩn thận, không có nó hỏng nó vỡ chú lấy cái gì mà đền. Thế là bà ấy nói, đấy của Phật mất một đền mười đấy, chú làm thế nào mà làm đền được mười cái đĩa thì không có chú vào địa ngục đấy, cả nhà chú gì mắc tội với chú đấy. Ôi giời, bà nói mà mình gì sợ nhân quả thì một phần, nhưng sợ bà vãi thì gì mười phần. Kinh. Chỉ là bà vãi thôi nhưng mà kinh lắm, chửi xa xả ra. Các vị biết thế nào không? Thầy ngày đó là có cái chú Phật tử, chú Khôi, chú ở chỗ phố Khâm Thiên, cũng là đệ tử rất thân với cụ Vạn Niên, với cụ tổ chủ Hương, nhưng đặc biệt là thì chú rất thương thầy. Thì ngày xưa là chú ấy suốt ngày đèo thầy đi, đi về quê xin giấy tờ lần nào cũng chú đèo đi. Chú ấy ngày xưa có cái xe gì mà con trai ấy đi mà nó cái tay ga, xe min, min hay win gì đó, đấy. Không biết min hay win cái gì đó. Đấy, cái xe min khơ hay là cái gì đó thầy chả rõ đâu. Nó một cái xe mà ngày xưa là cái người mà có tiền mới đi cái xe đấy. Ngày xưa nó vài hàng chục cây vàng chứ không có đơn giản đâu. Từ năm 97-98 ấy. Đấy thì chú lên chú bắt gặp thế là bà vãi, bà đang chửi mình. Nó rửa bát thế là tự nhiên làm rơi cái đĩa, vỡ cái đĩa, thế bà ấy chửi. Bà bảo bây giờ của Phật mất một đền mười mà không đền được thì về thầy biết thì thầy mắng chết. Thế là chú bảo thôi, chú không phải lo. Thế là chú bảo là thôi chú cứ yên tâm đi, cứ làm đi. Tí nữa con đi ra con mua một chồng đĩa về xong cúng để cho chú đền vào đấy. Đấy. Thế là được một tí là chú ấy đi, chú mua cái chồng đĩa, mua hẳn 20 cái. Đền gấp đôi. Đền gấp đôi của cái cổ Phật mất một đền 10 á. Chú xách về chú bảo đấy đưa cho thầy, vào đây chú vào chú bảo bà vãi đi, có Phật tử cúng để đền vào đấy nhá. Thế lúc đó bà vãi bà mới yên, bà mới nở nụ cười ở với mình, bà mới nhìn mình với con mắt là gì? Hoan hỉ một tí. Đấy. Chúng ta thấy nghèo mà xuất gia cũng khổ đấy, không có gì, không có người giới thiệu, không có ô dù để đỡ cho gì. Đến bà vãi còn bắt nạt chú tiểu. Đấy, khổ lắm. Cái thời đấy nó thế các vị. Đấy, chúng ta thường nghe thấy của Phật, của Thánh, của Thần thì mất một đền 10, của đình, của chùa mất một đền 10. À, nhưng mà thôi, Phật tử này, gia đình này thầy không biết đã đền được 10 chưa? Hay là gì? Hay là ra chùa cúng cái gì? Cúng cái cân cam. Cúng lên trước xong rồi hạ lễ, mắt trước mắt sau hạ lễ mang về hết. Đấy, thường thường trước đây chúng ta đi lễ thế mà. Hoặc làm một cái mâm lễ thật là to. Thậm chí ra lễ đình, lễ thánh, lễ đền, lễ thánh mà. Làm một mâm xôi, làm cái thủ lợn, mang lên cúng hoành tráng lắm. Cúng xong vừa hết tuần hương, mắt trước mắt sau, cả mâm xôi cả thủ lợn gì không cánh mà bay. Nói không cánh mà bay thì không đúng, thực ra là gì, gia chủ mang trước là cúng thánh, sau đó là gì, hạ lễ mang về hết, thậm chí chẳng để lại cho ông tử một chút nào nữa cả. Có không? Có mà. Đi chùa cũng thế, mà đi đình, đi đền cũng thế, lễ thánh đều thế cả. Cái người hiểu biết một chút á, thì cái mâm xôi, cái thủ lợn đó thì họ cắt lại để lại cho nhà đền một góc của cái mâm xôi, hoặc một góc của cái thủ lợn, hoặc con gà thì họ chặt ra một nửa, một nửa thì để lại cho ông tử, còn một nửa thì mang về thụ lộc. Đấy, thì đấy là người hiểu biết, còn như thế bằng không thì gì, mang đến trước là lễ là khoe, sau là gì, hạ là mang về hết. Đấy, Phật tử chúng ta đi chùa đại đa số thế. Mấy năm nay thầy giảng một vài bài rồi thì nhiều người mới hiểu, thì phần lớn là gì, chỉ dâng lên lễ xong rồi không hạ nữa, mà để đó mình xin cái gọi là cái lộc âm thôi, cái lộc tâm thôi, chứ còn cái đĩa hoa quả đó để lại nhờ các vãi, nhờ các sư, nhờ các vãi thì tán lộc cho thợ, tán lộc cho những người làm công quả, những người quét dọn chùa chiền, vân vân. Mấy năm nay thì mới thấy ở trên chùa chiều chiều lại các vị đi quét dọn mới có hoa quả, có bánh kẹo. Mà hoa quả bánh kẹo có phải thầy ăn đâu, các sư ăn đâu, thầy có ăn đâu, các sư cũng chẳng ăn, đem cho các tổ thợ. Tại vì hôm nào đổ bê tông hay là làm việc nặng thì buổi trưa họ nghỉ mang ra để động viên, động viên các tổ thợ để cho bà lộc nhà chùa đấy, lộc các Phật tử đi lễ đấy, các vị thụ lộc Phật cho nó khỏe để mà làm việc Phật nhé. Ôi, họ hoan hỉ lắm. Thậm chí ở nhà có khi họ cũng không thiếu đâu, nhưng mà bà lộc Phật thì họ rất là gì, là vui, là hoan hỉ đấy. Thế là họ ăn xong họ làm gì, cả cái đội thợ này làm thêm 15 phút thôi các vị ạ, là việc của mình nó chạy đi bao nhiêu. Ví dụ cái đội thợ ngoài kia 100 người nó làm cố thêm 30 phút thôi. Chúng ta biết đó, việc nó chạy rất là nhanh. Đấy, chúng ta sống vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Chúng ta sống tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng mình và hết sức vì mình. Đấy. Cho nên cái này thì ngoài xã hội họ gọi, thế gian họ gọi là nghệ thuật sống, đúng không? Có phải không? Đấy, nghệ thuật sống. Sống vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình thôi. Còn mình cứ bo bo vì mình thì chẳng ai muốn chơi với mình cả. Nhớ việc đó các Phật tử. Đấy. Cho nên ở đây thì khuyên Phật tử này là thôi. Thầy không biết là gia đình dòng họ nhà Phật tử này cúng kiếng được vào chùa, vào đình làng đấy được bao nhiêu rồi. Mà đây nói là cũng đi lễ nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa được. Thì thầy nghĩ là thôi, chốt lại là bây giờ về cái đình đó hỏi xem trong đình còn thiếu cái gì. Nếu mà nói với các cụ ở cái ban quản lý trong đình, trong đền đó, cho gia đình dòng họ nhà mình xin phát tâm được một bộ đình, bộ đình đồng ấy. Bộ đình bây giờ nó có nhiều tiền đâu, nó khoảng độ là 10 đến 20 triệu, tầm 15 đến 20 triệu là bộ đình đồng to, nó khoảng cỡ 70-80 rồi. Đó, mà rất là đẹp. Ngày xưa nó phải 40-50 triệu, nhưng bây giờ này cung cầu nó thì nó khập khiễng, người làm thì nhiều mà người mua thì ít, cho nên nó giảm giá xuống đến kịch khung rồi. Nó chỉ lấy gọi là tiền vật liệu và chút tiền công nữa thôi, tạo công ăn việc làm nữa thôi. Cho nên cái bộ đình ngày xưa mà 50 triệu bây giờ nó chỉ khoảng 20 triệu. Ngày xưa 30 triệu bây giờ chỉ khoảng 8 đến 10 hoặc 11-12 triệu thôi. Đấy, thì phát tâm được cái bộ đình đồng. Bộ đình thì gồm có gì? Có cái đỉnh, có hai con hạc, có đôi cây nến, mà đầy đủ nữa thì một đôi mâm bồng nữa, để gọi là để dâng cúng ở trong ban chính hoặc ban phụ cũng được. Thì phát tâm lấy cái đó và chính cái ngôi đình mà ngày xưa các cụ nhà mình lấy về gỗ về làm củi đun đó. Mà khi làm lễ đó thì cũng phải nhờ ông thủ từ ông trong đình, trong đền đó, người ta khấn lễ cho, sắm cái lễ, nhờ người ta lễ cho mình, người ta tấu sớ, người ta sám hối cho, xin cho. Chứ không phải là chúng ta, các cụ ngày xưa nói này, đất có thổ công, sông có hà bá, nhà thì có chủ, chùa thì có sư, đình thì có ông thầy, ông từ, ông thầy cúng, ông từ gọi ông từ đó, thì mình phải nhờ họ lễ họ khấn cho. Đấy, thì về nên làm như thế đi thầy, cộng với tinh tiến nhất tâm phát nguyện chỉ kinh Địa Tạng để sám hối, để hồi hướng nữa, thì thầy nghĩ là một thời gian sau là ổn thôi, về tâm linh thì là ổn thôi. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hoan hỉ cho con được hỏi. Ngày trước nhà con đào giếng khơi, đến năm 2021 nhà con làm công trình phụ đã khoan giếng, không dùng giếng khơi nữa. Thế là ông thợ xây bảo nhà con cho ống nước tự hoại chảy xuống giếng khơi. Thế là chồng con nghe và làm theo. Chả cái ngu nào bằng cái ngu đấy. Nhà mình đi nghe ông thợ xây ông khuyên thì thế mới đau. Từ đó đến nay nhà con càng lục đục hơn. Có lúc chồng con còn dí cả dao vào cổ con để đè đến ngạt thở. Ngạt thở nay vẫn còn lên được đây mà. Ngạt thở thì chết bốn rồi còn gì nữa. Đè đến ngạt thở, mắt thì sợ, mắt thì trợn lên, con sợ lắm thầy ạ. Năm 2021 nhà con nâng, nhà con lấp giếng rồi, con có bỏ một ít tiền vàng xuống, gọi là hối lộ thần linh. Không, câu đấy thầy thêm vào. Bây giờ chết. Câu gọi là hối lộ thần linh là thầy thêm vào đây. Mệt lắm. Đúng là thầy chùa là bùa làng đó. Cái gì không biết cứ đến hỏi thầy chùa. Năm 2021 nhà con lấp giếng rồi, con có bỏ một ít tiền vàng xuống và lấp thôi, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, ngày càng tồi tệ thêm. Có lúc con đã nghĩ đến tiêu cực, con không muốn sống nữa. Ôi thôi, cố sống đi, còn nợ thì vẫn còn phải sống, sống để trả hết nợ thì mới hết. Mỗi lần con đi dự pháp hội, con lại đứng chờ ở cửa phòng thầy để được thầy nắm tay một lần. Thôi lại các cụ, các cụ làm gì mà đòi nắm tay thầy làm cái gì? Chờ cửa phòng thầy mà lại mà nắm tay thầy làm cái gì? Chết toi mà. Ai người ta quay phim chụp ảnh, người ta bảo ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên là có cái hành động sàm sỡ các Phật tử thì chết toi. Nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết tội các quý vị. Đấy. Không thể đọc nguyên văn. Đấy. Mỗi lần con đi dự pháp hội, con lại đứng chờ ở cửa phòng thầy để được thầy nắm tay con một lần, cho con lấy nước, nhưng con lại sợ rồi quay ra. May Phật tử này còn biết sợ và quay ra. Không có thì chết cả thầy lẫn trò. Oan thì màu, oan thì kính thì chết thôi. Thầy ơi, ở nhà con đọc kinh Địa Tạng, nhưng chồng con như thế, con chỉ đọc được ở phòng ngủ. Như vậy có giải quyết được chút nghiệp nào không ạ? Con kính mong thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để giải ác nghiệp này ạ? Vẫn còn cái tư tưởng kiểu như thế thì khó mà giải nghiệp được các quý vị. Vui một chút vậy thôi. Thế từ sáng đến giờ thấy chúng ta ngồi lâu chắc cũng căng thẳng đầu óc. Không, nhưng mà đấy là lời viết thật của Phật tử này. Thầy đọc nguyên văn đấy. Đấy, thầy đọc nguyên văn. Làm gì mà phải chờ ở cửa phòng thầy làm cái gì cho nó khổ ra. Càng những người như thế thầy lại càng không tiếp. Vì thầy đã giảng hàng nghìn bài kinh, hàng nghìn bài giảng rồi. Cứ nương vào đó mà tu, nương vào đó để mà thực hành, nương vào đó mà làm thì ắt dần dần nghiệp sẽ được tiêu, phúc sẽ được tăng, gia sự sẽ được bình an thôi. Thầy không thể tu thay cho các quý vị được. Tương tự các vị đói, thầy không thể ăn mà các vị no được các quý vị. Tương tự như vậy, chư Phật Bồ Tát giải thoát, nói lại những lời mà các ngài đã tu tập và được giải thoát cho chúng ta thực hành để được giải thoát. Nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta cũng không có cơ hội giải thoát đâu. Cái điều quan trọng là chúng ta thì phải thực hành. Còn Phật tử này nói nếu mà do cái lỗi, cái lỗi gọi là chồng nghe ông thợ xây nhà có cái giếng, nghe ông thợ khoan có giếng khoan rồi cho nên đem bỏ cái ống vệ sinh, cái nước thoát là vệ sinh chảy xuống giếng. Như vậy là hỏng rồi. Chắc chắn là hỏng là đúng đấy. Bởi vì cái giếng nó rất quan trọng đối với gì? Gia đình chúng ta về mặt tâm linh, tín ngưỡng và về mặt sinh hoạt trong cuộc sống. Chúng ta biết về phong thủy thì đầu tiên là gì? Cái quan trọng nhất đó là cái hướng nhà. Đến cái thứ hai đó là cái hướng ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Và cái quan trọng thứ ba là chủ về sức khỏe và con cái, đó là bếp. Và cái thứ tư, quan trọng thứ tư về tài lộc, đó là hướng đi, tức là cửa ngõ đấy, cửa ngõ. Và đến cái quan trọng thứ năm, đó chính là gì? Nguồn nước ăn, tức là cái giếng trong nhà mình. Ngày xưa ở nông thôn, kể cả thành phố, ngày xưa chưa có nước sạch thì cũng phải để ăn nước giếng thôi. Bây giờ mới có nước máy, nước giếng chứ. Mấy chục năm nay mới có nước máy, nước giếng chứ các quý vị. Ăn nước máy chứ. Ngày xưa ăn nước giếng với nhau. Ăn nước giếng. Thế cho nên cái giếng ấy, nó quan trọng với cái đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta hàng mấy nghìn năm nay. Cái giếng nó đem lại cái nguồn nước và đem lại cái sức sống cho gia đình của chúng ta. Một thời gian chúng ta thì chưa có giếng khoan hoặc chưa có nước máy thì chúng ta thì đào giếng để ăn. Nhờ cái giếng đó mà cả gia đình chúng ta có nước ăn, nước sinh hoạt, tắm rửa, giặt giũ vân vân. Nay vừa khoan được cái giếng thì chúng ta lại coi thường, đem xả thải vào đó, hỏng là đúng rồi. Bây giờ nếu mà muốn sửa lại cái đó thì sửa được nhưng hơi vất. Đó là sao? Đó là phải đào hết cái đất dốc giếng lên. Đào hết lên, vệ sinh sạch sẽ, bỏ hết cái đất cũ dính gì, dính cái phân ở trong cái đất cũ ra đi, trong cái giếng cũ đó, bỏ hết đi. Làm cái lễ khai quang cúng tạ thần linh lại, sau đó mới đem lấp đất sạch vào thì mới giải quyết được cái vấn đề tâm linh phong thủy ở trong cái nhà này. Bằng không thì có chắc chỉ có Phật mới cứu được thôi, rời chắc chả cứu được, chắc có Phật mới cứu được thôi. Mà để cho Phật cứu thì vị này phải gì, cả vợ cả chồng cả gia đình phải nhất tâm quy kính tín kính Tam Bảo và cùng nhau tu tập thì mới gì, mới lấy công đức tu tập để chuyển nghiệp hồi hướng cho các vị thần linh thổ địa, thần giếng ở nơi đó để các ngài hoan hỷ cho chúng ta. Như thế ở thế gian họ gọi là gì, là những kẻ vô ơn, vong ơn bội nghĩa, gọi là chưa được cá, vừa được cá đã quên nơm. Họ gọi là gì, gọi là ăn cháo đá gì, đá bát đấy. Các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận trong lúc lấp giếng. Đào giếng đã khó nhưng lấp giếng lại càng khó hơn, vì nó liên quan đến gì, đến long mạch, đến cái sinh cục của cái khu phong thủy đất cát, cái khu đất đó. Cho nên đào đất, đào giếng đã gì? Vì giếng nó đào rất là sâu, mà sâu thì thường nó thì hay động đến long mạch, về phong thủy động long mạch. Mà động long mạch thì rất là nguy hiểm. Có những trường hợp gì? Đào ở giếng xong ốm đau bệnh tật mà chết. Có những trường hợp lấp giếng xong một cái là bệnh tật mà chết, hoặc nhẹ thì gia đình lục đục, giống như trường hợp này hỏi. Nặng thì điên khùng loạn tâm, sinh bệnh mà chết. Cái này có, chúng tôi được chứng kiến. Mà thậm chí chúng tôi còn gì, cũng kể một hai lần ấy, có một vị sư, vị ni sư trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện. Lúc khi thầy đang đi học ở học viện Phật giáo ngoài Hà Nội, chỗ quán sứ, đệ tử vị đấy cùng học với thầy. Thế là muốn khoan cái giếng, cũng biết thầy bọc vạch về phong thủy. Thế là nhờ thầy về để xem cho thầy chỉ khoan một chỗ, để chỉ khoan chỗ đấy. Mà xong rồi thì sư phụ ở nhà thì nghĩ là gì, nghe mấy ông thợ khoan giếng, ông đến bảo ôi giời, thầy lại gì khoan lại gần giữa vườn thế này, thầy cho vào trong góc kia kìa, góc cho nó gọn. Thế là nghe thế là khoan được xuống được 60 mét, hơn 60 mét. Thì khoan đến đó, lúc là 60 mét, tự nhiên đến đó một cái thế là máy chết, không khoan được nữa. Và đồng nghĩa là sư thầy ở trong kia là tự nhiên cứ dùng là tự nhiên là chửi bới, là gào thét, và lấy tay gì, lấy dao là cắt gì, cắt động mạch chủ trên tay mình. May mà có bà vãi phát hiện ra, kêu ẩm lên cho đi viện cấp cứu. Nhưng ra ngoài viện rồi vẫn cứ thế là cứ đòi tự tử thôi, đòi cắt động mạch chủ thôi. Thế là vãi gọi cho tiểu về thì thấy thế chả biết làm thế nào, mới gọi điện cho thầy, hỏi thầy là bây giờ phải làm thế nào. Hôm thầy về thầy cắm cái giếng cho sư phụ con, đây sư phụ con ở nhà chả hiểu thế nào cái ông khoan giếng ấy, ông lại xúi nào lại khoan vào cái chỗ sát vào nhà vệ sinh, khoan sát vào nhà vệ sinh, khoan vào cái góc sát nhà vệ sinh, chứ không khoan cái chỗ gần cái bưởi như cạnh bếp như thầy dặn. Cái thầy bảo ôi giời, khoan vào chỗ đấy hỏng rồi, cái chỗ đấy thì khoan chỗ đấy là hỏng rồi. Thế thì người ta về người ta cắm chỗ cho rồi mà lại không nghe, nhờ người ta về người ta cắm cho rồi, bỏ cả học người ta về người ta cắm cho rồi lại không làm. Thì bảo con biết đâu, con cũng xong rồi cứ tưởng thầy con khoan chỗ đấy, nhưng mà thì nay về thì mới thấy là thầy con khoan ráp vào chỗ nhà vệ sinh, chỗ góc tường ráp nhà vệ sinh. Thế bảo là nghe ông thợ khoan giếng bảo khoan vào đấy cho nó gọn. Thầy con nghĩ thế thì lại khoan vào đấy. Thế bảo là khoan xuống bị kẹt cần đến 60 mét mà cái, thì kẹt cần, vừa kẹt cần một cái là ở trong thầy con tự nhiên là cứ gào lên và đi chạy đi kiếm dao, thế là cắt tay. May có người phát hiện. Bây giờ thiếu máu, chảy nhiều máu quá, thì đang cấp cứu, đang truyền máu ở viện của huyện. Thế là thôi mình là phải chạy về bảo rồi khoan chỗ kia thì đúng rồi, hỏng rồi. Thế thì bảo thôi làm cái lễ bắt đầu thì thôi cái gì cái cần nó mà kẹt không lấy được thôi, bỏ đấy, còn lấy được thì phải cố lấy lên. Xong cũng may mà gì nó làm cả buổi thế là nó cũng lấy được cái cần lên. Thế xong rồi làm cái lễ hàn long mạch. Làm cái lễ sám hối hàn long mạch và lấy cát sạch thì cho xuống. Cho vào xong một cái thế là lễ xong một cái thì ở viện thầy không đòi tự tử nữa, thế là bình thường nó về. Bây giờ cụ lên đi trưởng rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy việc tâm linh đâu nó có chừa một ai đâu. Trừ chúng ta có phúc quá lớn thì mới không sao, chứ còn phúc mà chưa đủ thì vẫn bị sự tác động như thường. Chỉ có Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng mới không bị chịu sự tác động của tam giới. Còn chúng ta là phàm phu mà vẫn còn chịu sự tác động của tam giới các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cứ thế mà làm. Cái gì chúng ta giữ được thì giữ. Đấy, còn trường hợp này thì đấy, tương tự như vậy thì khuyên bây giờ nếu về vợ chồng bàn nhau muốn yên là phải đấy, phải tốn công tốn sức tốn tiền tốn của một chút, đào bỏ tất cả cái giếng, cái bẩn ở dưới cái vệ sinh ngày xưa xả xuống cái giếng đi, sạch đi, nạo sạch, vết sạch đi, xong rồi khai quang tẩy uế, sau đó mới lấy đất sạch lấp vào làm cái lễ, thì sau đó thì mới yên được. Bằng không thì cả nhà đều phải tu. Cả nhà đều phải tụng kinh niệm Phật mà tu á, thì sám hối á, thì nó mới chuyển được cái nghiệp đó thì mới có thể được. Còn không cứ bình thường mà tụng kinh mà còn tu giấu, tu giếm, tu ở trong giường ngủ đấy thì tu khỉ gió gì. Đúng không? Kinh Phật là đem vào trong giường ngủ gọi là đấy là đọc kinh thì chứ tụng kinh đâu. Và đọc là còn đọc giấu đọc giếm nữa thì thế làm sao mà bảo tiêu được nghiệp được? Ra dù tu được cả trăm năm như thế chẳng bằng người ta tu một ngày đường đường chính chính nhất tâm đối trước ban Phật, ban thần linh gia tiên để họ gì? Họ tu. Cho nên như thế mà đòi công đức làm sao được? Đó. Cho nên chính vì vậy cho nên nó mới sinh ra cái chuyện vợ chồng lục đà lục đục, thậm chí chồng bóp cổ vợ, lấy dao kè vào vợ đến ngạt thở, mắt trợn lên, ôi sợ lắm thầy ơi. Đấy. Thế mà cứ còn đi đòi nắm tay thầy thế này mới chết. Thôi, nước cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Thầy có sau cái pháp hội có bao nhiêu chai nước ở trên ban thờ Phật tử, nó có lấy hết về đổ xuống để đổ nổi cái nhà mình lên cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Cho nên đừng có mơ cái đấy. Mà phải gì? Một là tu tập. Hai là gì? Là phải xử lý lại cái giếng ấy thì mới ổn. Bằng không thì khó lắm. Một Phật tử nữa hỏi. Kính bạch thầy, hiện nay con vẫn đi bán hàng. Hàng ngày con lên khóa lễ vào buổi tối niệm Phật, lạy Phật. Ban ngày thời gian rảnh rỗi con niệm Phật. Một tháng con ăn chay 10 ngày và tụng kinh Địa Tạng. Trong 10 ngày đó con có mang kinh Địa Tạng ra chợ. Những lúc không có khách mua, con đọc kinh Địa Tạng. Khi có khách mua hàng thì con dừng lại. Trước khi dừng, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho con xin sám hối tạm dừng để bán hàng ạ. Ngoan thế. Con làm như vậy có mang tội bất kính không ạ? Con xin thầy giải đáp cho con được hiểu ạ. Thầy nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát sẽ không quở phạt những con người tinh tiến như thế. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát rất hoan hỷ nếu các Phật tử chúng ta ở tại gia tại nghiệp, vì bận công việc, vì cuộc sống mưu sinh, nhưng không quên Phật, quên Pháp, quên Tăng. Đem kinh ra ngoài chợ, lúc nào rỗi không có khách hàng mua thì lấy ra đọc được một vài trang kinh, một vài trang sách. Khi có khách đến thì lại dừng lại để bán hàng cho khách. Thầy nghĩ rằng cái việc đó thì là cái việc làm rất đáng biểu dương. Chư Phật Bồ Tát sẽ rất hoan hỷ chúng ta. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói, tu trong mọi hoàn cảnh, đi đứng nằm ngồi đều có thể gì? Đều có thể tu. Nay chúng ta đem Phật Pháp áp dụng vào trong cuộc sống. Đó là gì? Tu ở ngoài chợ. Nhưng nhớ nha, niệm Phật tụng kinh nha, đọc kinh ở ngoài chợ thì phải làm theo lời Phật dạy, chớ có tham cầu mà mua một bán mười bán trăm, chớ có vì đồng tiền mà gian dối, gian thương, cân thiếu bán cao. Chúng ta cũng phải nghĩ đến là lợi ích của đồng bào, của người dân, của những người Phật tử khác nữa. Chúng ta chỉ cần gì? Buôn bán đủ ăn là được, đủ dùng là được. Nếu chúng ta muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn theo được lời Phật dạy, muốn được giải thoát ngay trong kiếp này, thì chúng ta không được tham nhiều quá, mưu sinh đủ sống là được. Ví dụ chúng ta mua cái cốc này, mua 10.000, chúng ta có thể bán 12 hoặc 15.000, lấy lãi một chút, trừ tiền thuê nhà, thuê cửa, trừ tiền tiền thuê cửa hàng hay tiền xây dựng vân vân, tiền xăng xe cộ đi lại, và chúng ta gọi là có lãi trên đó để đủ nuôi gia đình là được rồi, nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, hoặc nuôi bố nuôi mẹ, thế là ok rồi. Đấy, người Phật tử chúng ta như thế mới là cái người đọc kinh thật sự, người hành pháp thật sự trong cuộc sống này. Thế còn chúng ta miệng thì nam mô, bụng thì một bồ dao găm, chỉ mong có con mẹ nào nó ăn mặc sang sang đến rồi cho chúng ta bóp. Nhìn thấy ai đi ô tô xuống để chúng ta bán, chúng ta chặt, chúng ta chém. Như thế thì đúng là niệm kinh thì cũng như là không niệm vậy. Đọc kinh niệm Phật cũng như là không đọc, không niệm vậy. Đó, chúng ta nhớ, kinh Phật là để dạy chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống, tu tập thay đổi những thói hư tật xấu thường nhật hàng ngày của chúng ta. Chứ không phải là kinh Phật để đọc, để tụng, để lấy số, lấy bộ. Nhớ cho thầy cái điều đó các Phật tử. Đấy. Còn làm được như thế, đọc kinh được như thế thì thầy nghĩ là chắc chắn là chư Phật Bồ Tát Thiên Lăng Bát Bộ Pháp Thiện Thần hoan hỷ rồi, không sao. Cứ thế mà thực hành. Nhưng mà nhớ là phải chuyển kinh, đem kinh và áp dụng trong đời sống thường nhật hàng ngày chúng ta, để tiêu trừ cái tâm tham sân si của chúng ta nữa. Đó mới là gì? Người học kinh, đọc kinh và tụng kinh thật sự vậy. Một Phật tử nữa hỏi, con ở Yên Phong, Bắc Ninh. Mảnh đất nhà con đang ở hiện nay mua của chú trong gia tộc. Vợ chú có bị bệnh suy thận. Con mua đất ở một thời gian, con cũng bị suy thận và phải chạy thận. À, cái này nè. À, con mong thầy giải đáp cho con được hiểu, trong đất nhà con có vấn đề gì không ạ? Làm thế nào để hóa giải ạ? Con sợ sau này con cháu của con cũng bị suy thận. Không cười đâu. Nói thật đấy các quý vị. Có những mảnh đất, người trước ở bệnh gì, người sau bệnh cũng như thế. Thầy có biết một Phật tử rất thân tín kể với thầy, ngày xưa nhà ngoại của chú ấy, tức là nhà vợ ấy, nhà vợ của chú ấy ở một trong cái phố cổ. Đối diện cái nhà đó là có cái miếu rất là thiêng và có cây đa rất là lớn. Thế thì nhà ngoại, nhà vợ của chú, nhà ngoại, nhà vợ của chú, nhà bố vợ, bố mẹ vợ trước ở cái khu đất đó. Thì đối diện cái chỗ miếu và cây đa đó, một cái dãy nhà, mỗi nhà một cái dãy nhà, đó là ngày xưa là một ông chủ, xong người ta cắt, người ta bán cho 5 nhà, người ta làm ăn, người ta thua lỗ và người ta bán cho 5 nhà. Thì cái ông chủ đó trước đây đã bị bệnh ung thư rồi, bán cho 5 nhà. Thì riêng một cái nhà mà ở thẳng gốc cây đa, đối diện cái cửa miếu sang đó, 4 nhà bên cạnh thì không sao, riêng cái nhà đó, cái nhà đó cũng chính là cái nhà cũ của ông chủ ở ngày xưa, nhà chính của ông chủ ở ngày xưa chính ở chỗ đó. Thì người ta bị bệnh xong, chết xong là con cái người ta bán, người ta không ở đó, người ta bán chia thành 5 suất, người ta bán. Thì xong cái người mà mua trúng cái nhà ở cái miếng nhà của ông chủ ở, thì người chủ thứ hai về ở 3 năm sau cũng bị bệnh ung thư và chết. Rồi đến con trai của cái người mua mà bệnh ung thư chết thứ hai đó, cái ông chủ thứ hai đó bị chết. Hơn chục năm trời, 3 người chết bị bệnh ung thư trong cái căn nhà đó. Nhưng ngược lại thì 4 cái nhà bên cạnh thì không sao cả. Vẫn một cái mảnh đất chia thành 5 mảnh. 5 mảnh nhỏ. Thì cái mảnh ở giữa thì bị, còn 4 mảnh bên cạnh không sao. Nên gia đình ở vẫn bình thường. Thế thì chú Phật tử, chú ấy nói là một hôm có ông thầy phong thủy. Ông đến và ông xem cho ông bảo. Cái chỗ nhà này ở dưới nó bị cái trường khí. Cái trường khí là sao? Trường khí nó còn độc hơn cả long mạch. Long mạch mình ở lên thì ốm đau bệnh tật với làm ăn nó gì, nó sụt sùi thôi. Nhưng còn trường khí thì hay sinh ra bệnh, hoặc là đột tử, hoặc là những căn bệnh quái ác. Đấy, đây là về phong thủy nhé các vị nhé. Ngày xưa thầy đi học về phong thủy một chút thì cũng thấy nó cũng rất là có lý. Họ phân tích rất là khoa học đấy, không phải không đâu. Và các thầy phong thủy họ phân tích vì sao mà có những cái khu đất cứ ở vào là bị bệnh. Cái thứ nhất là ở dưới, một là gì? Là trường khí, là độc nhất. Hai là gì? Là long mạch. Mình ở vào là gì? Đè lên long mạch. Đấy, chẳng khác gì mình làm cái nhà nổi ở trên mặt gì? Mà nước ấy. Nếu mà nước sóng yên biển lặng, nó không chảy á, thì cái nhà nổi của chúng ta nó còn gì? Nó còn là vững. Nếu mà gì gặp một cơn lũ, cơn đại hồng thủy nó cuốn thì nó đương nhiên là cuốn gì? Cuốn phăng cái nhà nổi đó đi thôi. Cái dây chẳng dây neo làm sao, mấy cái cọc làm sao mà vững được. Khó vững lắm các quý vị. Mà có làm vững thì tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Mà đi lại thì có thuận tiện không? Không, phải đi bằng ghe, bằng thuyền mới đi được. Không thể đi ô tô, xe máy vào tận cửa nhà được, đúng không? Đấy. Không thể đi vào tận trong nhà như chúng ta ở trên đất liền được. Đấy. Nói là nhà cửa làm lên trên long mạch thì cũng tương tự như là gì? Làm nhà nổi ở trên sông, trên vịnh, trên biển vậy các quý vị. Tùy theo sóng gió báo bùng mà gì? Cái sự nguy hiểm nó nâng lên gấp nhiều lần. Đấy là làm trên long mạch. Một cái nữa là gì? Đất cát, nhà cửa làm lên gì? Có gì? Có các vị đất là có các vị thần linh. Nói nôm na là gì? Đất đình, đất chùa, đất đền, đất miếu. Tức là những cái nơi mà ngày xưa cha ông chúng ta đã gì? Đã cắm cái nơi đó làm nơi thờ Phật, tức là chùa. Làm nơi nhà thờ. Làm nơi đình, nơi đền, nơi phủ, nơi miếu để thờ thần, thờ thánh rồi. Thì chớ có dại gì mà đến gì? Đến là chiếm hoặc đến mua, đến ở vào chỗ đó. Rẻ cũng không mua, thậm chí cho không cũng không ở. Đấy, ngày xưa các thầy đi học với các cụ, các thầy phong thủy, các thầy dặn như thế. Cái nơi đất, có những nơi đất gì? Rẻ cũng không mua, cho cũng không gì, không nhận. Tức là cái nơi đất đình, đất đền, đất chùa, đất miếu, đất phủ mà họ đã xây dựng nhiều năm, nhiều thế kỷ rồi đó. Cái nơi đó là gì? Nơi đó gọi là đất các đất thần, đất Phật, đất Thánh, đất thần rồi. Chúng ta chớ có gì xâm phạm vào chỗ đó làm gì. Và một cái nơi nữa. Cái nơi nữa đó là gì? Cái nơi mà ở dưới có gì? Có các linh hồn, các vong hồn và có cái thân xác của gì? Của những người hoặc là những con vật mà nó gì? Nó người ta chưa được siêu thoát, người ta vẫn còn coi cái nơi đó là cái ngôi nhà của họ, cái nấm mồ của họ, thì ở vào nơi đó rất khó khăn. Và một cái nơi ở cực độc á, mà cái nơi cực độc này bây giờ là khoa học họ đo được rồi. Khoa học bây giờ họ có cái máy đo, họ đo những nơi nào có trường khí á, thì cái máy nó kêu tít 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 và nó gì à? Nó kêu. Khoa học bây giờ họ có đo rồi. Bây giờ cái những người mà họ học về nhân điện á, về khí, về nhân điện á, bây giờ họ có cái loại máy, có cái đũa, họ đo cái đó được. Những cái nơi mà gặp trường khí đó thì nếu xây nhà, xây cửa lên mà xây lên cái chỗ đó ở thì không tốt tí nào. Mà đặc biệt là nếu mà xây đúng cái chỗ ban thờ thần linh gia tiên nhà mình lên thì lụn bại nhanh lắm. Và nếu mà đặt giường ngủ lên đó thì người đó dễ bị bệnh tật hoặc là chết đột tử. Ốm đau quặt quẹo, bệnh tật hoặc chết đột tử. Đấy. Cho nên có những cái chúng ta nói thế thôi. Chúng ta nghĩ là bây giờ theo Phật rồi là còn tin vào cái đó, phong thủy đất cát rồi mê tín dị đoan. Xin thưa các vị, bao giờ các vị là Phật là Bồ Tát á, thì các vị không bị tam giới, không bị chi phối bởi gì, bởi tam giới nữa, thì các vị mới tự do tự tại đối trước mọi hoàn cảnh. Còn chúng ta vẫn còn tham sân si thì vẫn còn bị gì, bị cái sự chi phối của tam giới, của gì, của thiên nhiên. Ví dụ như là nóng thì chúng ta vẫn phải bật quạt và vẫn phải ngồi trong điều hòa mới ngủ được, còn lạnh thì vẫn phải mặc thêm áo và vẫn phải sưởi ấm thì mới gì, mới chịu được, không có thì bị ốm, đúng không? Đó là chúng ta vẫn bị thiên nhiên chi phối. Còn chư Phật Bồ Tát á, lạnh như là núi tuyết, như là tuyết sơn, ngài vẫn vào đó để ngồi thiền ẩn cư được. Đấy, ta hơi lạnh một chút, cò ro rồi, nóng một chút rồi thì kêu như vạc rồi. Cái nắng của Ấn Độ mùa nóng đến 60 độ, cái lạnh của Ấn Độ như tuyết sơn á thì lạnh rồi đến gì, âm đến 0 độ, thậm chí âm dưới nữa. Thế mà đại sĩ Tuyết Sơn gì, nóng lạnh ngài có kêu đâu, ngài vẫn vào ẩn cư ở trong Himalaya, vẫn tu tập được. Còn chúng ta thì sao? Chưa chứng đã thì cho mình ngang với những bậc đã chứng rồi. Chưa đắc cho mình đã được như bậc đắc rồi. Trong khi đó chúng ta còn tham sân si đầy rẫy chất chồng. Thì thôi, quan điểm của cụ Tổ Chùa Hương ngày xưa khi cụ còn tại thế, cụ dạy chúng tôi, cụ nói gì? Tốt nhất là gì? Khi chúng ta chưa phải là A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát, chưa phải là Phật, thì cứ theo các cụ ngày xưa nói gì, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái gì chúng ta thì kiêng được thì kiêng, cái gì chúng ta kính được, chúng ta phải kính thì cứ kính đã. Bao giờ các vị thành Phật thì hay. Bao giờ các vị thành Phật đó thì mười phương chúng sinh, quỷ thần sẽ vân tập đến để lễ kính các quý vị. Nhưng bây giờ các vị chưa phải là Phật, còn là chúng sinh, thì phải đi lễ kính những người cần phải lễ kính trước, không có nó đập chết. Đấy, đấy là nói gì? Nói tóm lại về nhà cửa, đất cát, vân vân. Thì trong cái quá trình Phật tử này nói rằng, Phật tử Yên Phong Bắc Ninh nói là từ khi mua đất nhà ông chú cũng bị suy thận, và bây giờ thì gia đình mua về ở một thời gian thì cũng bị suy thận, và sợ rằng có cách gì để giải không, không thì sau này sợ lại bị suy thận tiếp, để đời sau thì lại nguy. Thế thôi, về bây giờ thì nếu mà cái trường hợp mà do đất cát, do có linh á, tức là có gì, có các vong linh ở bên dưới, họ chưa được siêu thoát á, thì cái này cũng vẫn còn dễ. Thế là chúng ta cứ phát nguyện, nhất tâm ăn chay tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Rồi lấy cái nước cúng ở trên đàn đó, cái chén ở giữa chúng ta vẩy ở đất cát nhà cửa, và hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì phóng quang tiếp dẫn độ cho các vị thần linh vong linh ở dưới mảnh đất nhà con, họ sớm được đi siêu thoát, để quay lành nhắc chuyển sang khu khác để ở, để cho gia đình con xin cái mảnh đất này để làm nhà thờ họ hay là làm nhà ở, để chúng con ở cho được bình an, mạnh khỏe, vân vân, ABC đó, khấn nôm thôi là được. Như thế dần dần một thời gian là gì? Là ổn thôi. Còn nếu mà do gì? Do dính vào cái trường khí, hoặc do về dính vào là long mạch á, thì chúng ta phải tu tập tinh tiến thì mới có thể, có phúc lớn thì mới chuyển được cái nghiệp, thì lại chuyển họa thành phúc được. Thì cũng được vậy. Nói tóm lại là gì? Lại phải có công đức, phải tinh tiến tu hành mới có thể chuyển bệnh thành an được, chuyển họa thành phúc được. Phải cố gắng tu tập vậy, phải nhất tâm tu hành vậy các quý vị. Một Phật tử nó hỏi, con nghe thầy giảng nhắc đến con giỏi, con bọ, thầy còn thương, thầy còn khuyên là thả vào hố phân để nó được sống. Con của con còn nhỏ nên phải tẩy giun, tẩy theo định kỳ. Nếu uống thuốc tẩy giun thì chúng đều chết hết, nhưng lại không được uống thuốc sổ vì còn nhỏ và để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Vậy thầy cho con hỏi, con nên làm như thế nào để giun trong bụng đi mà không phạm vào tội sát sinh? Câu hỏi của Phật tử này, thầy xin chuyển lại cho các bác sĩ chuyên khoa. Phật tử này đến hỏi các bác sĩ chuyên khoa, các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho Phật tử này. A Di Đà Phật. Không, thầy nói rất nghiêm túc, nói rất thật đó. Vì đến bác sĩ bảo gì, cần phải tẩy thì bắt buộc phải tẩy. Nếu không tẩy thì nguy, làm ảnh hưởng đến tính mạng của các cháu bé, thì đương nhiên phải nghe theo lời bác sĩ thôi. Cho nên thầy mới bảo là gì? Câu này là dành cho các bác sĩ chuyên khoa. Thầy không thể trả lời câu này một cách chính xác được. Vì nếu thầy trả lời là cứ thế mà tẩy thì cũng không được. Thầy bảo không được tẩy cũng không xong. Cho nên câu này chỉ có các bác sĩ chuyên khoa trả lời là đúng nhất, chuẩn nhất, chính xác nhất và phù hợp nhất. Xin chuyển đến các bác sĩ chuyên khoa giúp hội nhà chùa câu này. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, gần đây con mới biết đến thầy và pháp môn Tịnh Độ. Con phát ra nguyện một đời niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện thì cao, nhưng hành không biết có được sâu không. Hay là tụng kinh mấy bữa rồi thấy các vong đến như Phật tử câu đầu tiên lại sợ chạy mất dép. Nhưng hiện tại con còn cha mẹ, con cái, nên trong lòng chưa thể buông được để nhất tâm tu tập. Con mong thầy chỉ dạy cho con cách dùng tâm tu tập như thế nào để dần buông được sự dính mắc vào gia đình, con cái, một lòng niệm Phật đến khi lâm chung không bị chướng ngại. Theo các Phật tử, câu này thầy có chuyển cho ai giống như câu trước chuyển cho bác sĩ chuyên khoa được không? Câu này chuyển cho ai được không? Câu này chắc phải chuyển cho Phật thôi. Phật tử này tí nữa lên chùa lễ Phật, lạy Phật và hỏi Phật xem con phải làm như thế nào. Bảo là nếu vì đạo Bồ Đề, vì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, con buông bỏ hết tất cả gia đình, con cái vân vân, để một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu mà đúng như vậy mà phải á, xin là tượng của Đức Phật ở trên Tam Bảo chùa Khai Nguyên gật đầu cho con biết. Nhưng còn nếu không phải, mà con vừa lo tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm vợ, hoặc của người làm chồng, hoặc của người làm bố mẹ, hoặc của người làm con, con vừa gì? Vừa tu tập tùy duyên tinh tiến, rảnh lúc nào con niệm Phật lúc đấy, rảnh lúc nào là con gì? Lạy Phật lúc đấy, rảnh lúc nào là con đọc kinh nghe pháp lúc đấy. Con nguyện đem tất cả những công đức dù nhỏ nhoi, dù ít ỏi ấy, cũng đều hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ, đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm được thoát khổ, sớm được an vui. Còn bản thân con nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xin thương xót con, xin cứu giúp con, xin độ cho con. Công đức của con tuy còn ít ỏi, nhưng mà tâm nguyện của con muốn được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Vì vậy mà xin Ngài thương xót con. Lúc con mãn báo thân này, nhắm mắt xuôi tay, nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, tiếp thức thần thức của con chỉ trong khoảng sát na, liền theo sau Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để cho con được gần Phật, gần Pháp, gần Tăng, được học chính Pháp, được tu theo chính Pháp, và được quả vị bất thoái chuyển, và mau thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nếu nguyện con như thế là đúng, con tu như vậy là được, thì nguyện cho tôn tượng của Đức Phật không gật đầu cũng không lắc đầu, không cười mà cũng không gì, cũng không trả lời. Như vậy là Ngài đã chứng cho con rồi. À, tí nữa lên lễ như thế này. Chúng ta học Phật, xin thưa các quý vị, chúng ta phải biết đâu là chính Pháp, đâu là tà Pháp, đâu là Phật Pháp chân chính, còn đâu là Phật Pháp theo cái kiểu là gì? Loài người lừa đảo, nó khác các quý vị. Chúng ta tu mà thấy tâm mình an là được. Chứ không cứ là cứ phải gì? Phải bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái đến chùa tu mới là giải thoát đâu các quý vị. Nếu chúng ta buông được mà xuất ra thì là tốt nhất không còn gì quý bằng rồi. Nhưng nếu vì cái nhân duyên, vì cái nghiệp chướng, vì cái nợ ân tình không thể bỏ được để xuất ra, thì chúng ta phải gì? Làm cho trọn cái trách nhiệm, cái bổn phận của người làm cha, người làm mẹ, người làm vợ, người làm chồng, người làm con á, cái vậy. Không thể trốn được đâu các quý vị. Trốn làm sao được. Người xuất gia cũng phải có gì? Có cái trách nhiệm của người xuất gia cơ mà, có phải không có đâu. Xuất gia hay tại gia đều phải có cái nghĩa vụ, cái trọng trách, cái trách nhiệm của mình vậy. Nên chúng ta đừng có trông ở núi này, trông núi nọ. Đừng có nghĩ rằng đi tu như các thầy mới sướng, đi tu các thầy mới được giải thoát. Xin thưa, xin mời cứ đến thử xem. Ba bữa ở chạy mất dép. Đến tu ba ngày pháp hội thế này, cho dù nghỉ hơi muộn một chút, nhưng xuống thì có cơm ăn ngay. Đúng không? Ăn xong một cái, thậm chí cũng chẳng phải đi rửa hộp, rửa bát nữa. Vứt vào đống đấy lên ngủ khỏ 35-40 phút, sau đó thì mới dậy lại tu. Cứ nghĩ là tu như thế này thì mau đắc đạo. Không có đâu. Xin lỗi các cụ, xin lỗi các Phật tử mới đến chùa chứ không có đâu. Đến đây qua mấy ngày tu xem, dọn dẹp có mà gì, còng lưng ra. Không dọn là cỏ rác nó ngập lên tận gì, tận đầu gối ấy. Mà không dọn nó thì thầy đi qua thì nhìn thấy là lườm cho, thì còn gì, còn tim còn bắn ra ngoài. Thầy chả cần nói thì lườm cho một cái thôi, tim mà bắn ra ngoài rồi. Đấy. Cho nên á, tu ở đâu không quan trọng. Bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, môi trường nào, chúng ta đều phải gì? Đều phải nhất tâm, đều phải dụng tâm để hành trì lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống vậy. Cho nên ở đây nói là gì? Không buông được, chưa buông được mà vẫn muốn vãng sinh. Bây giờ muốn vãng sinh thì phải buông cái gì cần buông. Cái gì mà giao cho con cái được thì giao cho con cái đi. Ví dụ như là gì? Cái sổ tiết kiệm chẳng hạn, con nó đang không có vốn. Mẹ thì cứ giữ cái sổ tiết kiệm vài trăm triệu hay vài tỷ đồng. Cho cái con nó không có vốn để làm ăn mà nó làm ăn chân chính thật. Nó phải đi vay ngân hàng, thậm chí vay nặng lãi. Nó hỏi vay mình cứ bo bo, mình không cho, mình bảo tao cho mày, nhỡ đâu mày làm ăn thua thiệt thì tao lấy cái gì để mà mà sinh sống hàng ngày vân vân chẳng hạn. Đấy là gì? Cái đấy là cái khó buông đấy. Nếu mà thấy con cái của mình nó làm ăn chân chính thật, nó cần cái số tiền đầu tư, nó phải đi vay lãi, trong khi đó mình có sổ tiết kiệm hay là có gì, có vàng để có tiền để cất giữ thì thôi, của mẹ cũng như là của con, tất cả cái gì mà mình có bao giờ làm ăn gì có thì trả lại cho mẹ nhá. Nói thế để cho nó phấn đấu thì không được, nhưng thực tế là mình gì, mình cho chúng nó đấy, nhưng bảo nó thế để cho nó phấn đấu nó làm ăn đấy. Thì đấy chính là gì, cái cần buông thì buông nó xuống, chứ đừng có như cách đây mấy năm có Phật tử lên chùa này khổ, bán căn nhà được đâu gần chục tỷ ấy, chia cho 5 đứa con á, con trai thì 1,5 tỷ, con gái thì 1 tỷ, 2 đứa con trai, 3 đứa con gái hết mấy tỷ rồi, các vị tính nhanh xem. 2 đứa con trai 1,5 tỷ thì là 3 tỷ đúng không? Còn 3 đứa con gái á, 3 tỷ nữa là 6 tỷ, còn 4 tỷ bà cụ gửi mấy cái sổ tiết kiệm. Thì cái đứa con trai mà nó ở với cụ á, thì lúc nó làm ăn nó đòi cụ là thôi cụ, mẹ cho con vay 1 tỷ để cho con đầu tư con làm ăn, không cho nó, nhất định không cho. Thế cái đứa con gái nó khéo mồm hơn, thế nó đến nó nịnh thì cho nó một lúc 2 tỷ. Thế là thằng con trai ở với nó rồi đòi vay 1 tỷ nó làm ăn thật, không cho. Nhưng đứa con gái thì cái thằng chồng của nó là cờ bạc, nghiện ngập cá độ. Nó đến nó lẻo mép ra thế là đưa cho đứa con gái 2 tỷ, đến cuối cùng thì đến thời hạn và trả, nó không có nó trả. Chúng ta biết mà, nhà mà có người đánh cờ bạc ấy mà, thì có tiền chất như núi cũng hết các quý vị. Đấy, thế là nó không trả được, nên cuối cùng là mẹ con hùng hẳn với nhau, nói nhau với đứa con gái. Thế lúc đó đến tai cô con dâu, con dâu nó mới nói với chồng nó, đâu đấy anh thấy không, mẹ anh đấy, lúc vợ chồng mình thiếu thốn đòi mượn mẹ 1 tỷ thì mẹ không cho, mẹ bảo mẹ nhất định mẹ cái này mẹ giữ, mẹ làm vốn, mẹ không cho ai, không cho đứa nào. Thế mà đấy, không biết lúc nào mẹ lại cho gì, cho em gái của anh ấy 2 tỷ, bây giờ nó vỡ nợ, nó không trả được nữa. Mẹ con vừa mầm với nhau, em mà vừa mới biết cái chuyện đó. Thế thằng con trai nó thấy gì, nó chạnh lòng. Đấy, con nào cũng là con, lúc nó cần tiền nó vay mà không cho, mà con gái đi lấy chồng rồi mà để cho. Thế là cuối cùng này là nó bảo thôi từ giờ trở đi không mẹ không con gì nữa, ăn riêng ra, bà có tiền bà đi mà ăn riêng, con không ăn chung bà nữa. Thế là mất tình cảm gì, mẹ con. Đấy, khổ thay vì đồng tiền đấy. Thôi thì cái gì mà buông được thì buông, mà trong khi đó bà cụ lên đây tu suốt đấy nhá. Thầy cũng không biết bà cụ có tiền nhiều như thế đâu, lên đây tu suốt đấy. Bán cái một hôm thầy thấy bà cụ lên cúng được 10 triệu, mình nghĩ cũng quái lạ, và cụ này nhìn thế thì cũng bình thường thôi mà cũng được 10 triệu cả. Sau này mình mới biết là đến cái khi mà biết chuyện mới biết là bà cụ bán gì, bán đất được cả chục tỷ, gần chục tỷ đồng. Thôi cúng bao nhiêu thì không quan trọng, một đồng cũng quý các vị. Nhưng mà ý thể nói là đấy, cái chỗ cần buông cần xả thì lại không buông. Cái đứa con nó thì nó cần nó vay để làm ăn, nó mượn để làm ăn, thì mà thấy con cái mình nó làm ăn thật sự, nó cần vốn để làm ăn thì cho các con nó mượn. Đấy gọi là gì? Buông đấy, chỗ cần buông đấy. Còn chỗ cần nắm, ví dụ như câu chuyện mà thầy nói cái chỗ cô con gái đó, biết là nó vay tiền về để gì thì trả. Cho nên á, theo thầy á thì thôi á, đằng nào cũng cho các con nó rồi. Nếu mà chúng ta có đã xác định á, tu để về Tây Phương á, cho chúng nó hết đi. Thôi, mẹ còn có từng này nhá, mẹ cho tất cả các con để các con nó làm ăn. Và các từ giờ trở đi là các con phải có trách nhiệm để nuôi mẹ nhé. Lúc đó nó cần tiền, nó bảo vâng mẹ cứ yên tâm, mẹ là mẹ của các con mà. Đấy. Thì mẹ cứ yên tâm, mọi cái vấn đề ốm đau bệnh tật thế sau này trăm tuổi về già mẹ cứ yên tâm, không phải lo, chúng con lo hết. Thì đấy, đằng nào nó cũng làm con mình mà, buông thì buông đi. Rồi đến một ngày nào đó mát trời, nó không giữ lời hứa, các cụ cứ yên tâm, còn một nơi các vị có thể coi như là nhà của các vị, lên đây bất cứ lúc nào, miễn là lên đây các vị gì cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật và tu tập và sống hài hòa với mọi người là được. Về đây thầy gì nhận tất, các vị cứ yên tâm. Thật mà, một lúc nào đó các con chúng ta gì nó phản bội lời hứa thì các vị yên tâm, các quý vị còn một cái ngôi nhà chung nữa, đó là chùa Khai Nguyên này. Vì các vị đã gì đã là Phật tử rồi, đã lên đây rồi, đã tu tập ở đây rồi thì cứ yên tâm, không phải lo. Sống thì tu, chết thì chẳng nhẽ thầy lại để cho các vị thối ở trong chùa đâu. Thầy và nhân dân không để các vị thối trong chùa đâu mà lo. Có cái gì đâu đơn giản, bấm tách tách một tí là niệm Phật cho vài tiếng đồng hồ, bấm tách tách một chút là trên nghĩa trang Vĩnh Hằng họ cho xe xuống tận nơi, họ đưa, họ đón lên trên vào trong mấy tiếng đồng hồ, ra một gì hú cho xong đem vào trong tháp báo ân, thế là xong. Rồi đấy, đấy gọi là gì, những cái cần buông thì phải buông, cái gì cần nắm thì nắm đấy. Nắm về đạo đức, nắm về nhân quả, nắm về hạnh nguyện thì cần phải nắm. Buông cái gì về tiền tài của cải vật chất, những cái gì đáng buông thì buông đi. Các vị thấy thầy như thế này thôi, nhưng thầy có nắm giữ cái gì đâu. Thầy làm mà tất cả các công việc Phật sự to nhỏ, việc giáo hội cũng như việc chùa thầy làm tất. Giao cho cái gì thầy cảm thấy làm được thầy cố gắng thầy làm. Thậm chí là thầy có một nhưng có thể làm đến 10 lên đến cả 100. Bản thân luôn luôn là phát nguyện là mình đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng. Mình ra đi bất cứ lúc nào cũng gì, cũng trắng hai bàn tay đi cho nó gì, nó nhẹ. Về với Phật mà gì, mà lỉnh kỉnh đồ đạc. Nào bên này là chùa to cảnh lớn, bên này là đệ tử, bên này là gì? Vàng còn ở trong két, bên này là bao nhiêu cái sổ tiết kiệm chưa sang tên được cho ai, cho nên nó nặng quá là không đi được. Bay lên thì mà bao nhiêu cái gì tiền của vàng bạc châu báu chùa to cảnh lớn đệ tử Phật tử đông vân vân đó, nó kéo lại thế rơi tụt xuống đất. Phật cứ tưởng mình đi theo, hóa ra mình rơi tụt xuống đất, ngó lại không thấy mình đâu. Phật bảo ôi thì chắc duyên nó chưa đủ, thôi để cho nó tu thêm một vài kiếp nữa. Có phải là to hay không? Đúng không? Có phải to hay không? Cho nên tốt nhất là gì? Cứ nhẹ nhàng thì theo sau gót Phật đi, nó mới gì? Nó mới chuẩn được. Phật đi đến đâu chúng ta đi đến đó. Phật vèo một cái thì chúng ta cũng vèo theo sau Phật. Đấy. Phật từ xa bà thế giới vèo một cái về Tây Phương Cực Lạc, ta thì ngoảnh lại thấy ta thì ta đứng chắp tay A Di Đà Phật ngay sau Phật, thế cho nó gì cho nó nhàn. Đấy, thế đấy là buông cái gì cần buông, nắm cái gì cần nắm đó các quý vị. Phật tử nơi hỏi, gia đình con có hai đứa con đều bị phát điên, hai cháu đều cứ đập phá, đốt đồ đạc ở trong nhà, phải cho đi trại điều trị. Trước đó gia đình con bình thường, sau khi chuyển về ở nhà, ở mảnh đất mới, được vài năm mới bị hiện tượng như vậy. Đất mới ở nhà con là đất giãn dân được cấp cho. Mảnh đất ở nhà con có một phần là đất của đình làng cũ. Đấy, nói rồi. Vẫn cứ tham rẻ, tham bổ. Nhưng cuối cùng có bổ không? Có rẻ không? Đấy, làm được đồng nào thì hết đồng đấy, mà thậm chí là rước họa vào thân. Do đình được xây dựng mới, dịch ra một đoạn, đất dư ra được cấp cho nhà con. Bạch thầy giúp gia đình con, thầy cũng bó tay trong vụ này. Tốt nhất là gì? Nên chuyển đi chỗ khác mà ở, nên đi thuê chỗ khác mà ở. Chưa có tiền thì thuê ra chỗ khác mà ở, sau tính tiếp. Thuê ra chỗ khác và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng á, tu tập một thời gian á, thì nghiệp nó tiêu đi rồi sám hối, vào mang lễ vào đình mà gì? Mua lễ vào đình mà sám hối. Thôi chúng con biết rồi, biết lỗi rồi. Chúng con không chiếm, không sử dụng đất đình, đất chùa, đất đấy, Phật, đất thánh, đất thần của các ngài nữa. Chúng con trước đây do vô minh, do lòng tham hay do vô minh không biết, nay biết rồi chúng con sám hối, chúng con đi thuê nhà ở. Rồi các ngài có hoan hỉ cho chúng con được bình an, mạnh khỏe cả gia đình, chúng con sinh sống. Về cái sám hối và tụng kinh Địa Tạng một thời gian như thế, nếu mà đúng do tâm linh mà sinh ra thì sinh bệnh ấy, thì một thời gian sau khỏi thôi. Còn trước mắt thì trường hợp này cứ về thì thôi, thì ở qua Tết đi đã, không có năm hết Tết đến, có tháng hơn tháng nữa là Tết. Thôi về làm cái lễ gia đình mà khất lễ. Và ngày 18 tháng 11 vừa qua con lên chùa khai nguyên lễ Phật theo pháp hội, hỏi sư thầy Thịnh, thì thầy Thịnh thầy cũng có bảo cho biết rồi, thì chúng con xin khất các ngày ở, nên ra Tết thì chúng con đi thuê chỗ khác để ở. Chúng con xin sám hối, mong các ngài gia trì cho gia đình chúng con bình an, mạnh khỏe, làm ăn gặp may mắn, để chúng con có thể sớm có một chút tiền để mua một cái chỗ nào đó, dù to dù nhỏ, dù xấu dù tốt, có chỗ để cắm rùi, tức là có chỗ để ở đó. Đấy, các ngài xin chứng minh cho chúng con nguyện gì, cho hai thằng con nhà con thì nó sớm lành mạnh bình thường trở lại, ra Tết hết tháng riêng chúng con đi thuê nhà thuê cửa chúng con ở. Nếu mà làm được như thế thì ra Tết lên gặp thầy sau. Còn nếu không làm được như thế thì thầy cũng chẳng giúp được gì vậy. Thì cái việc tâm linh đặc biệt thầy nói rồi, liên quan đến đất đền, đất đình, đất chùa, miếu mạo, cái đây nó khó lắm. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Bố mẹ chồng con có thờ điện Tứ Phủ gần 30 năm nay. Sau này khi bố mẹ con khuất thì anh chồng con sẽ là người tiếp tục thờ điện, còn vợ chồng con ở đất khác. Nhà con có sinh được hai cháu, một cháu đầu bị khuyết tật bẩm sinh. Đã hơn một năm nay, hướng công đức cho con của con và gia đình của con được sức khỏe và bình an. Hiện bây giờ con rất tin vào Phật Pháp và nhất tâm hướng Phật. Hiện bây giờ con rất tin vào Phật Pháp và nhất tâm hướng Phật. Còn sau này thì con chưa biết thế nào thầy ạ. Nếu mà Phật độ cho gia đình con mạnh khỏe thì con tin mãi. Còn mà không độ cho nhà con mạnh khỏe thì chưa biết thế nào. Ý là như thế, thầy liệu chừng mà trả lời đấy. Thầy vui tí thế thôi. Đấy, lâu khi chúng ta cũng rất là thật đúng không? Đấy, rất thật. Lạy Phật, con xin sám hối. Con quyết quay về đài sen. Nhưng mà có ngồi được ở trên đài sen lâu hay không thì chưa biết. Nếu bây giờ con không muốn Theo bố mẹ con thì có bị sao không ạ? Và con nghe rất nhiều Phật tử kể là ngọc Phật ở trên chùa rất tốt và có sự gia trì rất mạnh, nên con muốn nói rằng gia đình bố chồng thì thờ điện Tứ Phủ gần 30 năm nay. Anh bây giờ đang ở cái mảnh đất đó, còn gia đình vợ chồng nhà này thì chuyển sang ở cái nhà bên cạnh, chắc là bố mẹ chia đất cho đất khác, ở mảnh đất khác, đây nói ở mảnh đất khác. Nhà sinh được hai cháu thì có một cháu bị dị tật bẩm sinh. Phật tử này nói là hơn một năm nay nghe pháp của thầy và rất tin vào Phật pháp, tin vào nhân quả và đã ăn chay hơn một tháng nay rồi, đọc kinh Địa Tạng ăn chay hơn một tháng nay rồi để hồi hướng cho gia đình để cầu sức khỏe bình an. Nói rằng hiện nay thì đang rất tin và Tam Bảo, tin Phật pháp và hướng Phật, và hỏi rằng nếu bây giờ Phật tử này với gia đình nhà em là không muốn theo bên Tứ Phủ của bố chồng thì có sao không ạ? Thầy nghĩ là không sao. Cái này nó tùy tâm mà. Nói chung luật pháp đất nước Việt Nam chúng ta đấy cũng đã quy định rất rõ ràng rồi. Tôn trọng tất cả cái niềm tin của người dân, theo hoặc không theo các tôn giáo đó là cái quyền của người dân. Thì chúng ta thế thôi. Trần sao thì âm vậy, các cụ nói thế rồi. Cho nên chúng ta không theo, kể cả bố mẹ theo Phật mà con không theo thì cũng có sao đâu, bình thường. Hoặc là bố mẹ theo Thánh mà con không theo cũng không sao, bình thường. Tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ, tự do thể hiện cái lòng tin, cái đức tin của mình với tôn giáo nào, hoặc là không tin cũng là do mình hết, các quý vị. Rồi Phật tử này hỏi rằng nghe thấy rất nhiều Phật tử kể là ngọc ở trên chùa có rất tốt, rất là tốt vì có sự gia trì rất mạnh, nên muốn thỉnh ngọc về để trấn ở trong điện thờ của nhà anh con, và làm nếu làm như vậy thì có bị chống trái về Tứ Phủ không? Xin thưa các Phật tử, thì các cụ nói rồi, anh em kiến giải nhất Phật. Mình có nhà riêng rồi, anh có nhà riêng. Thế bây giờ mình muốn thỉnh cái ngọc về để trấn ở điện thờ của nhà anh, thì trước hết là mình phải được phép của gì? Của anh mình đã. Còn mình cứ lo cho nhà mình trước đi đã. Nhà mình cứ có điều kiện mình cứ thỉnh và mình treo ở nhà mình thì nó tốt cho cả gia đình đã. Tốt cho cả gia đình. Vì cái miếng ngọc cái treo ở nhà này, cái thứ nhất, bản thân của cái gì? Miếng ngọc cái sinh khí nó rất tốt rồi. Nó thầy lấy một cái ví dụ giống như gì? Nhà mình thiếu ánh sáng do gì? Do cái bóng điện, thắp mấy cái bóng điện 5W, 10W ấy mà. Nay mình đem thắp cái bóng điện 100W vào thì đương nhiên là cái nhà nó sẽ gì? Sẽ sáng rực lên thôi. Thì cái sinh khí, cái linh khí bản thân của ngọc ấy, nó đã gì? Đã tốt đấy. Thầy lấy một cái ví dụ giống như là gì? Bóng điện sáng để phá đi màn đêm bóng tối trong căn nhà của mình rồi. Bản thân của ngọc nó đã tốt như thế rồi. Nay lại gì? Để được sự gia trì của chư Tăng và đại chúng chúng ta mấy lần thỉnh ngọc, mấy lần gia trì rồi. Mà một cái điều quan trọng nhất nữa là được tách ra từ gì? Từ những cái phần nhỏ ở nơi tôn tượng của các Đức Phật Bồ Tát mà đạo tràng Tăng Ni Phật tử chúng ta thỉnh về để tạc. mua bằng tiền mà. Mà tiền đó cũng là tiền đàn na tín thí thập phương. Công đức cúng dường à, mà có. Bỏ đi thì phí. Cho nên phải dùng phương tiện đó này. Dùng phương tiện đó là chế tác thành những cái đồ trang sức nhỏ, cái khánh nhỏ, cái pho tượng nhỏ, vân vân, để các Phật tử chúng ta gì thỉnh về để chúng ta sử dụng. Nó vừa tốt cho sức khỏe, vừa là cái đáp ứng một cái phần nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của mình nữa, vân vân. Thì các Phật tử thỉnh đó thì cái số tiền đó lại nhon nhắp lại để làm các công việc Phật sự, như là trả tiền thỉnh ngọc ngày xưa. Trả tiền thỉnh ngọc ngày xưa đây hết đâu các quý vị, vẫn còn nợ 5-6 tỷ nữa đấy. Ngày xưa các Phật tử chúng ta mới cúng được hơn chục tỷ mà mua đến gì, mua đến 40-50 tỷ. Tức là có một thì mua đến gì, một thì mua đến 5-10. Để sang gì, sang thấy nó dễ quá, cũng là đi một chuyến. Cho nên gọi điện về cho Phật tử ở nhà, Phật tử bảo có tiền cho mượn, thế là mượn luôn. Mà Phật tử họ cũng hoan hỉ, họ cho mượn. Mấy 1-2-3 năm đầu là không có lấy lãi một tí nào cả, cúng hết đấy. Cho nên là chúng ta cũng phải tìm cách để mà gửi lại dần, không có một cục để gửi lại dần cho họ. Hoặc là làm những công việc Phật sự ở trong chùa, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân, thì tất cả những cái số tiền đó chúng ta lại đem vào sử dụng cái việc ở trong chùa, làm cái việc Phật sự. Ví dụ xây dựng nhà pháp hội này, bây giờ đang xây dựng đại tượng này, vân vân, đủ các thứ hết luôn các vị. Mỗi thứ là một tí, chứ còn chờ các Phật tử thập phương cúng dường từng đồng, từng trăm, từng nghìn, từng triệu thì biết không biết bao giờ cho làm được. Xin thưa các vị, cái nhà pháp hội kia mà cứ làm bình thường, chờ chúng ta cúng cho đủ mới làm, 10 năm sau vẫn chưa đủ. Chẳng qua là máu liều của thầy làm đấy chứ. Và cũng may là khi làm được Phật gia hộ, Phật Bồ Tát các ngài gia hộ, các ngài sắp xếp cho. Đấy, cái người ốm đau bệnh tật thì họ đi viện mãi không khỏi. Thế là họ về họ uống thuốc thì họ khỏi. Họ khỏi bệnh rồi bắt đầu họ đến, họ lại cúng dường. Ví dụ người thì cúng 1 mét nhà, người thì cúng 1 pho tượng để tri ân Phật, để tạ ân Phật Tổ độ cho họ, chư Phật Bồ Tát độ cho họ, gia trì cho họ. Thế là cái tiền đó lại đem để xây gì? Xây dựng nhà pháp hội cho chúng ta tu. Có phải thầy lấy cho bản thân đâu. Khi làm đại tượng Phật thì gọi là ăn vạ Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên là cứ các gia đình ốm đau bệnh tật hay về tâm linh cứ tụng kinh Địa Tạng, đấy là gì? Đại đa số là họ giải quyết được vấn đề. Khi họ giải quyết được, họ không mất tiền đi viện, không mất tiền cho công thầy cúng. Đáng nhẽ mất cả 100 triệu nhưng bây giờ chỉ mất mang lên cúng pho tượng ở 3 triệu bạc. Nhưng mà thôi, chúng ta phải biết rằng tích tiểu thành đa, góp gió thành bão. Như con rết lấm chân ấy, người khéo ăn khéo lo, khéo co thì sẽ ấm, đúng không? Đấy, thì cứ nhon nhắp, cứ tích cóp vào đấy thì làm được công việc Phật sự lớn thì có gì đâu. Đấy, đấy là ngày xưa làm đại tượng thì đấy, khấn nguyện trước ban Phật, trước Tam Bảo là đấy, có làm được hay không là cứ nhờ Bồ Tát Địa Tạng. Ngài có gia trì cho thì mới làm được, ngài không gia trì thì cũng chết. Phật tử họ đến chùa, họ ốm, họ đi viện, gặp bác sĩ không tìm ra bệnh, hoặc tìm ra bệnh nhưng chữa không khỏi. Bao nhiêu loại thuốc thì không khỏi. Và họ tụng kinh, họ cũng tụng kinh. Và họ phóng sinh tu phúc, họ cũng phóng sinh tu phúc. Họ cũng thành tâm cúng dường 1 pho địa tạng, 2 pho địa tạng, thậm chí là cúng dường thì cả gia đình có 10 người họ cúng cả, mỗi người 1 pho tượng địa tạng rồi. Ngài mà không gia trì cho họ, họ cầu không được, ước không thấy. Họ bảo Phật Pháp không linh, lời thầy giảng không gì có hiệu quả, thì còn ma nào nó về chùa nữa đâu. Mà chả có ma nào nó về thì có mà mấy thầy trò có mà gì, chơ mõm ra. Nói chơ mõm thì hơi cay. Gọi là ngồi đấy mà thầy trò mà nhìn nhau. Làm gì có cái chuyện mà họ lại tiếp tục để thành tâm để cúng dường cho, để xây dựng nữa, để làm công việc Phật sự tiếp theo nữa. Nên chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát chúng ta nhất tâm, chúng ta vì Phật Pháp, vì chúng sinh, vì mọi người. Các ngài cảm được, các ngài chứng minh cho. Thậm chí nhiều người điên điên khủng khủng loạn tâm tụng kinh thì được gì? Được lành. Người ốm đau mãi không khỏi thì có người thì được khỏi. Có người liệt giường liệt chiếu, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong như trong kinh Địa Tạng nói. Thì về tụng kinh Địa Tạng một tuần, hai tuần, ba tuần họ ra đi nhẹ nhàng, không để lại gánh nặng cho con, cho cháu, cho người thân nữa. Đấy, vân vân và vân vân. Đấy là giai đoạn gì? Giai đoạn xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Còn là làm nhà pháp hội này là phải gì? Vì cái việc nó lớn quá mà nó làm gấp làm nhanh. Cầu hết mười phương tam bảo, chư Phật Bồ Tát đồng để chứng minh gia hộ. Đặc biệt là ăn vạ gì? Ăn vạ Đức Phật Thích Ca, ăn vạ Đức Phật Di Đà, ăn vạ Đức Phật Dược Sư, ăn vạ Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Ăn, nói chung là ăn vạ tất các vị. Cho nên xin thưa các vị, đấy, họ về lấy thuốc, tuy là lấy thuốc miễn phí, chúng ta không có thu thuốc, không có thu bất cứ đồng tiền gì cả. Nhưng có người họ khỏi bệnh. Về đây hôm qua hôm kia có người hoan hỉ nói là mừng quá thầy ạ. Nhà con bị bệnh hấp khớp. Bao nhiêu năm nay đi viện, bao nhiêu rồi cứ đến mùa rét này là lại phải đi viện. Hai người cứ phải thay nhau đi mà chăm sóc cái nhà con. Không làm ăn được cái gì mà mất bao nhiêu tiền không khỏi. Thế thì tháng 7 về đây dự pháp hội nghe thầy nói, nhà con cũng phải mang về uống nhưng mà cũng không tin đâu. Thì uống thì cứ uống thôi. Chính như vợ con uống mà vợ con không tin. Nhưng mà con thì con cứ động viên. Ông chồng cũng bảo là con cứ động viên. Con bảo thôi em cứ uống đi. Biết đâu Phật độ cho em lại khỏi. Thế vợ bảo bệnh của em là cái bệnh di truyền từ ông bà cho đến bố mẹ truyền sang em. Cái bệnh thấp khớp mãn tính, nó gọi là di truyền trong trong xương, trong tủy, trong máu rồi. Cho nên bà không tin là mình khỏi. Thế thì về cứ uống, uống thì cứ thấy là 2-3 ngày sau nó đau lên. Đau lên quá bà muốn bỏ thì ông chồng cũng lại ở bên cạnh động viên. Đấy, em nghe thầy giảng nói là gì? Nó công bệnh như thế mới tốt. Nhưng bà bảo tôi đau quá tôi chịu được làm sao được. Ông đau như thế ông đi mà uống. Ông chồng lại bảo thôi. Bà cố uống đi, thầy bảo chỉ đau 1-2 hôm thôi. Mà đau mới là người nhanh khỏi. Ông chồng ở bên cạnh, ông cứ nịnh, ông cứ lừa. Lừa như lừa trẻ con ấy. Thế là bà vợ bà chịu đau, vượt qua 2-3 ngày, thế nó đỡ dần, đỡ dần. Thế là hôm vừa rồi lên thì, trước hôm pháp hội một hôm, lên lễ, và hai vợ chồng lên lễ bảo là, đấy, khỏe mạnh nhé. Có gần 100 cái thì ông bà cúng được cái gì thì cúng. Thế bảo thôi nhà con bị đau chân khỏi thì bây giờ cho nhà con cúng 2 cái cột nhỏ. 2 cái cột tức là gì? Tương ứng vào 2 cái gì? 2 cái chân đau của bà ấy. Hỏi cái cột con bao nhiêu? Và cái cột con 15 triệu. Bảo, thế cột to bao nhiêu? Cột to 50 triệu. Bảo đã thế thì thôi. Nhà con cúng hẳn một cột to. À cúng hẳn 2 cái cột to. Thế là... đấy. Tâm tâm niệm niệm là phải lên thì cúng 2 cái cột con thôi. Để cảm ơn Phật, cảm ơn Bồ Tát vì bà đã khỏi gì? Khỏi cái đôi chân, mỗi một năm cứ đến mùa đông là phải đi viện. Hai người thay nhau mà chăm sóc bà ở viện. Mà bà đau và chửi cả chồng cả con lên. Thế bây giờ bà ấy khỏi bình thường, uống xong khoảng một tháng bà khỏi không bị đau khớp nữa. Thế bà khỏi bà sướng quá. Sướng quá, lần trước đã lên cúng mấy phó tượng nhỏ rồi. Cúng 50 triệu, cúng... mấy phó tượng Địa Tạng và tượng Quan Âm rồi, hai phó tượng Quan Âm, ba phó tượng Địa Tạng rồi. Pháp hội trước cái pháp hội tháng tháng 9 á, lên cúng và lễ tạ như thế rồi. Nhưng về thì thấy khỏi từ đó đến giờ nó không bị đau tí nào nữa, đến mùa đông mấy hôm rét vừa qua không đau. Thế là hôm kia trước hôm pháp hội lên này, hai vợ chồng lại dắt nhau lên và xin cúng một đôi cột nhỏ. Xong rồi không biết nghĩ thế nào, chắc là đối trước thầy cho nên là thấy là hoan hỉ quá sao, làm một nhát từ hai cột nhỏ nhảy lên thành hai cột to. Mà mỗi cột to thì nó gấp gấp ba, hơn gấp ba của cột nhỏ cơ. Đấy, một cột to 50 triệu mà cúng cả hai cột luôn, cả 100 triệu luôn. Thế bảo thôi tùy theo điều kiện cúng hai cột nhỏ cũng được. Mà không, đây cũng chỉ như coi như chúng con đi viện một năm thôi. Đây cũng chỉ như tiền đi viện một năm trong mấy tháng mùa đông thôi. Cho thầy cứ hoan hỉ thì nhận cho con. Bảo vâng, thì tín chủ có lòng thì bần tăng có dạ thôi, biết không? Không nói vui vậy thôi, nói vui vậy. Nhưng mà đấy, đấy là một câu chuyện của một cặp vợ chồng của Phật tử. Cũng ít hay lên chùa nhà mình lắm, mới biết thôi, mới lên chùa được vài lần, 3-4 lần gì đó thôi. Và đa số là Phật tử đi tu ở cái chùa khác, theo chùa khác ở dưới Hà Nội cơ, chứ không phải theo chùa nhà mình, theo chùa khác. Rồi cũng nhiều Phật tử họ khỏi bệnh, thế là họ đến họ lễ Phật, họ lễ tạ Tam Bảo, họ cúng Tam Bảo thôi, thầy cũng chẳng biết gì. Thì trong cái quá trình làm thì cứ thấy là các vị phụ trách cái phần kinh tế của chùa, thầy cũng có nắm gì mấy đâu. Thấy các vị phụ trách phần kinh tế của chùa đó thì cứ bảo là thì chở sắt chở xi lên thì bảo trả tiền. Thế thì hỏi có tiền không, thì bảo có thầy ạ. Thế thì có thì trả họ đi. Và vâng ạ. Thế mấy hôm sau lại chở xi chở sắt lên, họ hỏi tiền thì thầy bảo có tiền không, thì bảo có thầy ạ. Thì có thì trả thì cứ thế là tốt rồi. Thế đấy chẳng là của đàn na tín thí các Phật tử thì họ cũng ràng là gì nữa. Đấy là tổng lực kìa, gọi là một lòng một dạ chí thành chí kính cầu Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiên Thần và đồng gia hộ cho, đồng chứng minh cho và đồng chủ trì cho, thì các việc Phật sự lớn nó mới làm được. Mà thực sự thầy cũng không nghĩ là nó làm nhanh như thế đâu. Mà chưa bao giờ thầy làm mà lại không phải nợ như lần này. À, lần này thực sự chưa nợ thế nào các Phật tử ạ. Nói thật đấy, chưa bao giờ trong đời của thầy xây dựng chùa chiền 27-28 năm nay rồi, chưa bao giờ là như lần này xây dựng nhà pháp hội là không phải nợ một đồng nào. Sằng phẳng với các tổ thợ, sằng phẳng với các nhà bán nguyên vật liệu hết. Thầy cũng thấy là ngạc nhiên, làm việc lớn như thế mà không phải nợ. Thì đấy là cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát vậy. Cho nên chắc là còn vui hơn nữa là ra Tết năm nay pháp hội đầu xuân đông người, mà chúng ta mượn tạm cái tầng 1 chưa xong đâu, mới xong phần gọi là đổ xong phần mái thôi. Nhưng mà thôi, bình thường ngày xưa cái ngôi Tam Bảo đây này, chúng ta xong cái pháp hội Điện Biên xong chúng ta về làm pháp hội Thai Nhi năm 2013 ấy, cũng căng cái bạt lên cái cột Tam Bảo và cũng tổ chức thế mà. Thế mà cũng thành công viên mãn. Đấy. Cho nên bây giờ ở đấy là còn có cả mái rồi. Dưới nền cũng đã thì đổ được nền rồi, đổ được bê tông giải nền rồi. Trên thì có mái rồi, che mưa che nắng rồi, vô tư. Thế chắc là mượn ở đó mấy ngày ở pháp hội đầu xuân. Thế chuẩn bị tinh thần nha, pháp hội đầu xuân năm nay là kéo dài 6 ngày đấy. Cho nên bố trí thời gian mà đi. Không đi được suốt cả 6 ngày thì đi 5 ngày cũng rưỡi cũng được. Bố trí thời gian mà đi thôi. trên chùa, một viên gạch thôi, một viên gạch hôm qua thầy đi ký hợp đồng rồi, một viên gạch 80-80 mà chúng ta ngồi vừa đó, đây là một viên gạch nhá, tính là mua gạch không ấy thì một viên như thế là 145.000. Nếu mà tính cả vữa cả công lát nữa nó khoảng tầm cả vữa cả lát thì nó phải tầm thành 250-300.000. Đấy. Ai nhiều thì mang lên hai viên, ai ít thì một viên, còn không được một viên nữa thì một góc viên cũng được. Bao giờ kê ghế ngồi á thì nếu người nào mà một góc viên thì kê ghế ngồi thì hôm nào đấy thì không đứng ghế, không kê ghế, không ngồi mà gì đứng nhá. Mấy ngày pháp hội thì đứng thì cố gắng, thì không được viên gạch của mình thì đứng. Nói như thế có được không? Không, không được. Vỗ tay cái đấy người ta cười cho. Thôi tùy tâm. Nói chung tùy tâm. Người có nhiều thì hưởng ứng nhiều, có ít thì hưởng ứng ít. Tam bảo Như Lai của ai thì phúc gì? Phúc đấy. Nhưng mà thôi cố gắng tiêu hay rẻ sẻn đi một tí. Được viên gạch của mình ngồi trong các khóa tu, các khóa pháp hội là gì? Là tốt nhất. Còn không được thì cũng không sao. Cứ đến tu tùy hỷ công đức cũng được các quý vị ạ. Đấy. Ở đây đang trở lại cái câu hỏi của Phật tử này hỏi là đem thỉnh ngọc về để treo ở nhà của bố chồng mình, tức là nhà anh ấy, có được không? Có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề chống trái gì với bên tứ phủ không? Thầy xin thưa cái thứ nhất, nếu mà Phật tử này muốn thỉnh ngọc về để treo ở nhà bố chồng mình, tức là nhà anh của mình đang ở đó, thì thầy hỏi ý kiến của anh đã, của chị đã, của anh chồng và chị dâu đã, của anh chồng chị dâu hoan thì đồng ý thì mình mới thỉnh về để treo. Còn khẳng định là không có chống trái gì về bên thánh cả, vì cái này gì cả Phật cả thánh cả nhà dân vân vân đều tốt cả. Vì chúng ta thấy bóng điện là thắp lên tốt cho chùa, nhưng có kiêng ở trong đình, trong đền, trong miếu không, trong phủ không? Không. Trong chùa cũng cần bóng điện sáng để xua đi màn tối, màn đêm tối. Và đình, đền, miếu, phủ hoặc gia đình chúng ta cũng cần có ánh sáng của bóng điện, của đèn, của nến để xóa đi màn đêm. Cái gì nó là tốt? Nó tốt chung cho tất cả. Đấy. Cái sinh khí của gì? Của ngọc nó cũng tương tự như vậy. Cộng với sự gia trì của hàng nghìn lượt tăng ni Phật tử chúng ta qua mấy lần chỉ tụng, mấy lần làm lễ rồi, thì nó lại tăng thêm cái phần tốt về tâm linh. Cho nên cũng có rất nhiều người gì ốm đau bệnh tật, gia đình lục đà lục đục, thỉnh cái miếng ngọc bội về đeo ở nhà mà cái tự nhiên gia đình gì được an. Cái này chúng tôi cũng nghe báo cáo rất nhiều rồi, nghe kể rất nhiều. Có người bị bệnh tim, bệnh cao huyết áp, họ thỉnh ngọc về họ đeo, một thời gian sau là tim và huyết áp này ổn định trở lại. Có người không hay ốm đau bệnh tật suốt, họ đeo tự nhiên là gì? Sức khỏe họ dần ổn định trở lại, cộng với cái sự tu tập nữa dần ổn định trở lại. Cho nên cái việc này xin trả lời với Phật tử như vậy. Còn cái việc mà thờ phụng có nhất thiết phải theo bên thánh không thì cái này cũng tùy duyên thôi. Hoặc sau này bố mất thì các con có nhất định phải thờ theo không, cũng tùy duyên, không sao. Con thờ được thì càng tốt, mà không thờ được thì mình làm cái lễ giải đi thì cũng được, có sao đâu, ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Thì thời gian cũng gần hết rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.